trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 46, giảng giải bộ luận Niệm Phật thập yếu, nguyên tác của Hòa thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, Nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, lực giảng ngày 14 tháng 5 năm 2020, chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Bao giờ hết dịch rồi thì mới đến chùa, thì hôm nay kết quả là gì? Hết dịch rồi đúng không? Đảng, nhà nước, chính phủ rồi giáo hội cho chúng ta mở lại có khóa tu rồi, cho nhân dân sinh hoạt bình thường, làm kinh tế bình thường rồi, cho nên chúng ta mới gì? Mới có mặt ở đây. Chúng ta thì nghe lời y giáo phụng hành, góp phần để đẩy lùi dịch bệnh là như thế, cũng lợi ích. Ai cũng không nghe cũng ra đường. Như nước Mỹ và một số nước ở châu Âu bây giờ, một nửa thì là đi biểu tình, không cho chính phủ, không cho nhà nước là cách ly, giãn cách. Họ vẫn muốn ăn chơi, vẫn muốn đi ra đường, vẫn muốn tụ tập, vẫn muốn đi tắm biển, vẫn muốn đi uống cà phê, vẫn muốn đi si lê nhạc hội, vân vân. Và họ nói rằng thả chết gì ạ? Thả chết trong cái sự hoan hỷ đầy đủ do hưởng cái dục lạc của thế gian còn hơn là gì? Hơn là sống mà phải ở trong bốn bức tường. Rồi kết quả chúng ta thấy nước Mỹ, từ một cái đất nước mà gọi là kinh tế mạnh nhất thế giới, chính trị cũng như y tế của họ là gì? Cũng là một trong những nước mạnh nhất thế giới. Vậy mà chúng ta thấy bây giờ họ cũng trở thành một đất nước là gì? Dịch bệnh lây lan nhiều nhất thế giới. Cũng trở thành một đất nước là gì? Có con người bị mắc cái bệnh dịch này là chết nhiều nhất thế giới. Chúng ta thấy không? Vậy mà cách đây khoảng một tuần, một số người dân của họ vẫn đi biểu tình, vẫn đòi nhà nước phải mở cửa hết, để cho nhân dân, người dân họ được đi làm, được đi ăn chơi, được đi nhà hàng, được đi karaoke, rồi đi vũ trường vân vân. Nói chung là họ muốn là thiết lập một cuộc sống là tự do, coi như đất nước của họ chưa từng xảy ra bệnh tật gì cả, chưa có gần 1 triệu người nằm xuống vì căn bệnh này cả. Chúng ta thấy đây là cái sự gọi là vô cảm của những người đang sống của chúng ta. Mà thậm chí còn có mấy người vừa qua tôi xem trên cái clip mà họ đi biểu tình, họ còn nói rằng đây là chính phủ gọi là lừa dân, chứ thực sự ở đây chỉ là một cái bệnh cúm thôi, không có người chết như thế, gọi là đây là lừa dân thôi, dọa dân. Cho đến bây giờ đấy mà họ còn có người nó mê mờ, nó mông muội như thế. Còn Việt Nam chúng ta gì? Dân chúng ta ngoan, chúng ta nghe lời. Trước hết là nghe Đảng, nhà nước, chính phủ, sau nữa là tín đồ Phật tử, chúng ta cũng nghe gì? Nghe Hòa thượng chủ tịch và nghe các quý thầy của mình cũng khuyên. Cho nên chúng ta ở nhà, vì dân chúng ta ngoan, cho nên bây giờ chúng ta gì? Mới có hơn 2 tháng chúng ta thoải mái rồi, đi ra đường rồi, phải không? Cứ ngoan, đừng có cãi lại mà chết đấy. Đây là cái thành quả, đây chính là những cái thành quả gì ạ? Chúng ta toàn Đảng, toàn dân, toàn đất nước chúng ta đã làm được, chứ không phải một người nào đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy trong cái bài này nói là bao giờ chúng ta chứng được như huyễn tam muội thì chúng ta mới nói là gì? Mới nói là tịnh độ và uế độ, không cần phải bỏ tịnh độ và không cần phải bỏ uế độ và không cần phải cầu tịnh độ. Nhưng bây giờ chúng ta còn tham sân si, còn tham sống, còn sợ chết, đúng không? Có không? Đặc biệt là mấy tháng nay là chúng ta thể hiện rõ cái sự tham sống, thể sợ chết của chúng ta. Nhưng mà thôi cũng được. Vì sao? Vì chúng ta thấy rằng cuộc sống ở trên cuộc đời này, chúng ta làm chưa được việc thiện là bao, chúng ta còn muốn sống thêm một thời gian nữa để làm việc thiện, làm nốt những cái việc thiện, để làm cái tư lương để cho chúng ta gì đi về Tây Phương cực lạc thế giới. Chúng ta chưa chuẩn bị đủ tư lương, chưa chuẩn bị đủ giấy tờ, chưa chuẩn bị đủ tiền lộ phí để đi về Tây Phương. Cái tiền lộ phí ở đây không phải là tiền Việt Nam đồng hay là đô la hay là gì gì đó, mà tiền lộ phí ở đây chính là gì? Là công đức tu tập chân thật của chúng ta. Chúng ta đã tin Phật rồi, tin lời Phật Thích Ca nói trong kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ vân vân rồi, tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin có Đức Phật A Di Đà là giáo chủ quay Tây Phương rồi, tin thế giới Tây Phương Cực Lạc là ai được sinh về đó thì không bị cái khổ về sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái biệt ly oán tăng hội và ngũ ấm xí tình khổ vân vân rồi, tin rồi, tin chân thật rồi, tin chúng ta là người niệm Phật có thể sẽ được vãng sinh trong ngay một đời này rồi, tin rồi. Nhưng tin thôi chưa đủ, phải có gì, có sự thực hành nữa. Sự thực hành của chúng ta chưa được là bao, cho nên nay chúng ta mới thì muốn Đức Phật là để từ bi cho chúng con được hưởng hết cái thọ mệnh ở thế gian này, để cho chúng con gì tu tập các thiện pháp như là bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, và đặc biệt là để cho chúng con chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, để cho chúng con tiêu trừ nghiệp chướng, để chúng con thì tăng trưởng thiện căn. Khi nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, thì Đức Phật mới gì, ngài mới tiếp rước thần thức của chúng con khi chúng con xả bỏ báo thân này. Vì vậy cho nên chúng ta thì chúng ta cầu sống không phải là để gì để hưởng thụ cái dục lạc ở thế gian này, như là một số người mà đang phương Tây bây giờ họ đi biểu tình, đang cái lúc thế này họ cần phải nghe đảng nhà nước chính phủ của họ, đúng không, để giãn cách xã hội, để cùng nhau để đẩy lùi cái dịch bệnh. Nhưng họ lại đi đấu tranh, đi biểu tình để đòi gì ạ, đòi quyền tự do, đòi quyền dân chủ, và đòi gì ạ, thậm chí họ dựa vào đây để làm chính trị, để chống đối nhau, khiến cho cái vấn đề chống dịch của chính phủ của họ có phải nói là thất bại, có thể nói là thất bại. Không có sự đồng lòng, nhất tâm nhất ý, một lòng từ trên xuống dưới, cho nên mới xảy ra cái chuyện như thế. Còn họ cứ làm gì ráo riết như Việt Nam chúng ta, nghe có ở đâu mà cái là khoanh vùng luôn, nội bất xuất ngoại bất nhập. Thế thì nó chỉ có gì ở trong một cái phạm vi nhỏ thôi là chữa. Mà bởi vì cái không có một cái quốc gia nào mà cái lực lượng y bác sĩ có thể đủ để cho chữa cho mỗi một ngày mà mắc hàng chục nghìn người như thế cả. Một ngày mắc hàng chục nghìn người, và như vậy thì qua trong một nửa tháng thì chúng ta biết là lực lượng y tế đâu để mà cứu chữa, không thể cứu chữa được. Không có máy thở một cái là gì, là chết ngay. Bệnh này mà khi mà nó nặng một cái mà hô hấp mà không có máy thở một cái là chết ngay. Cho dù khỏe như con voi đi chăng nữa cũng chết, khỏe như lực sĩ cũng chết mà lại. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng chúng ta chưa đạt được cái như huyễn tam muội thì thôi, chúng ta cứ, các cụ ngày xưa nói nôm na là gì, là thôi chúng ta là người gọi cái bậc gọi là hạ căn, chúng ta cứ cho mình là bậc hạ căn, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, cho nên cứ đi từng bước dần dần, đi từ thấp cho đến cao, giống như những đứa học sinh đi học mẫu giáo xong lên vỡ lòng, lên lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6 xong lại lên cấp 2, lên cấp 2, lên cấp 3 xong thi vào đại học, học đại học xong đi làm việc xong cái gì chưa biết thì học hỏi thêm, dần dần cũng sẽ gì ạ, thành tài. Các cụ chúng ta mới nói là có công mài sắt có ngày gì, có ngày nên kim. Đó. Cứ chăm chỉ niệm Phật gì? Cho tới cùng, niệm Phật cho đến hơi thở cuối cùng. Tôi tin rằng Đức Phật A Di Đà sẽ không bỏ rơi chúng ta. Đó. Vì ngài đã phát ra 48 đại nguyện ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ rồi đúng không? Chúng ta tụng rõ rồi. Ngài phát ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều vì tất cả chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới. Cho nên chúng ta cứ như vậy mà chúng ta tu. Còn chúng ta chưa đạt được như huyễn tam muội thì chúng ta không có vọng ngôn, không có dùng những cái lời gọi là thiền ngữ ở trên gì, trên đầu môi chóp lưỡi để ba hoa chích chòe. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ đang có một nhóm người đang gọi là thiền đầu môi chóp lưỡi ở trong miền Nam đang có cái đấy, nói là không cần phải tu, không cần phải đọc kinh, không cần phải niệm Phật, không cần phải cầu sinh Tây Phương hay cầu sinh đi đâu cả. Ngay tâm mình đấy là Phật, mình chính là ông Phật, mình chính là Phật, cho nên hãy sống với cái tâm chân thật ấy thì mình chính là Phật. Ngay Việt Nam chúng ta bây giờ đó, nó lợi dụng ở Phật pháp, lợi dụng chùa chiền. Các cụ, các hòa thượng trong giáo hội có nói thì bây giờ họ không tin nữa. Nó thậm chí nó phản pháo lại các hòa thượng, các cụ trong giáo hội luôn. Nó bảo các cụ đi tu rồi còn tham lam, rồi còn chấp, còn sân si thế này thế nọ kia. Ấy, họ lấy đủ cái gì, các lý luận rồi. Cũng đăng đàn, cũng thuyết pháp, và cũng sẵn sàng là chửi tay đôi lại chư tôn đức hòa thượng luôn. Đấy, chúng ta thấy đấy gọi là khẩu đầu thiền, gọi là cuồng thiền, gọi là tà thiền. Thiền là chỉ trên đầu môi chóp lưỡi, gọi là khẩu đầu thiền. Chứ những người thực sự đã chứng được thiền định thì các vị biết rồi, họ không bao giờ tranh giành hơn thua với ai cả. Ai muốn hơn họ cho hơn, ai bảo họ thua thì họ nhận thua, thậm chí không bảo họ thua họ cũng nhận thua. Người tu hành chân chính ở trong cửa Phật, chúng ta thấy cứ noi theo tấm gương Đức Phật, ngoài đạo chạy theo để xin để tuyên chiến với Đức Phật, để xin thi triển thần thông với, xin đấu thần thông với Đức Phật, xin đấu trí với Đức Phật. Nhưng Đức Phật có tham gia không? Không, ngài không tham gia. Theo ngài từ sáng đến trưa, trưa chiều, chiều đến tối thì chửi ngài á, ngài vẫn cứ yên lặng. Chúng ta thấy không? Chúng ta học Phật không học cái đấy thì học ở đâu, học cái gì? Người ta mới động đến mình một cái là nổi sù lên như lông con nhím ấy, thì làm sao gọi là chân tu được, làm sao thì gọi là chứng ngộ thiền tông được. Vậy mà vẫn có rất nhiều kẻ u mê tin theo. Nó khổ lắm, cái thời mạt pháp này nó thế. Thì thôi, kệ họ. Chúng ta chỉ biết là tu cho bản thân mình đã. Chúng ta cũng còn gì còn kém. Chúng ta cũng còn đầy rẫy tham sân si. Bây giờ chúng ta lo nhổ cái gì ạ? Cái lông, cái gốc tham sân si ở trong chúng ta đã. Lổ cái, nhổ cái gì? Cái lông nhím tham sân si ở trên cơ thể chúng ta hơi một tí là nó xù lên. Bây giờ người ta nói mình đừng có xù lên. Người ta nói mình sai, mình gì? A-di-đà Phật. Dạ, bác dạy em hay là bà dạy gì? Dạy tôi thì hay bà nhắc nhở tôi xin cảm ơn. Tôi xin sửa. Tôi sai, tôi xin sửa. Tôi biết tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Như thế. Đó là chúng ta thì không xù cái lông nhím tham sân si lên. Mà còn người ta nói mình sai mà cái mình gì? Mắt đỏ phừng phừng lên. Ai cho bà nói tôi thế? Ai cho bà cho phép bà nói tôi thế? Tôi không như thế. Bà mới là con người như thế. Bà mới tham sân si. Tôi đâu có tham sân si. Ngay cái hành động như thế thôi, chúng ta thấy là ai tham sân si? Hả? Ai? Thầy tham sân si chứ còn gì nữa. Còn chúng ta đều là gì ạ? Là người không tham sân si. Đấy. Tham sân si mà mình không biết mình tham sân si, thế mới khổ chứ. Mình tham sân si mà mình biết mình tham sân si á, thì mình sẽ biết cúi đầu, biết cảm ơn những người đã nhắc nhở, đã chỉ bảo cho mình những mê lầm, những vọng chấp, những tham sân si còn ở trong bản tâm của chúng ta, để mà sửa, để mà tu. Tu tức là sửa đó, để mà sửa đổi, để mà thay đổi nó. Thì đấy là còn cơ hội để cho chúng ta được giải thoát và được giác ngộ. Cho nên ở đây á, tổ mới nói rằng khi mà chưa đạt được như huyễn tam muội thì đừng có bàn về cái chỗ thâm vi diệu cao tột của thiền tông, đừng có bàn về gọi là bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Chúng ta chưa thể nào mà học theo bài kệ của ngài Lục Tổ Huệ Năng luôn được đâu. Chưa thể bản lai vô nhất vật, hà sứ nhạ trần ai được đâu. Mà chúng ta phải học theo cái bài kệ của ngài Thần Tú đã. Tâm như gì? Như cây bồ đề. Cũng như đài gương sáng. Thời thời phải thường lau chùi phất thức, đừng có chảy để cho gì bụi trần nó gì nó bám vào. Còn chúng ta bây giờ mà chưa gì đã bảo thân không phải là cây bồ đề, tâm cũng chẳng phải là đài gương sáng. Như bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng là chúng ta sai đấy. Đấy gọi là khẩu đầu thiền đấy. Được như Tổ Huệ Năng đâu có phải dễ đâu các quý vị. Xưa nay có mấy người đâu, đúng không? Không có mấy người. Còn các tổ chúng ta thấy cứ chăm chỉ niệm Phật, như là Ấn Quang Đại Sư cả đời của ngài ở trên núi chỉ có niệm Phật thôi, mấy chục năm không đi giảng pháp, không đi xuống núi. Ngài Tuệ Viễn Đại Sư cũng vậy, Sơ Tổ Tịnh Độ Tông hơn 30 năm ẩn cư ở trên núi Lư Sơn, chưa từng bước chân xuống khỏi chân núi. Và Việt Nam chúng ta thấy Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, ngài tuy tham gia các cấp giáo hội, tham gia cả Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhưng ngài không đi họp bao giờ. Không bao giờ đi họp. Không bao giờ đi họp ở bên cái chức danh là Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thường người ta vì cái cơ cấu của Mặt trận Tổ quốc, cái người đứng đầu của giáo hội, của bên hội đồng trị sự, cái Hòa Thượng Chủ tịch thường là phải đưa vào là Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhưng Hòa Thượng không đi họp bao giờ. Kể cả hai nhiệm kỳ cuối của Trung ương Giáo hội, Hòa Thượng cũng không đi họp cả Trung ương Giáo hội luôn. Giao cho các Hòa Thượng, các Thượng tọa, Phó Ban Thường trực và Chánh Thư ký điều hành hết. Hòa Thượng cứ ngồi ở nhà, Hòa Thượng gì? Ngồi ở nhà không phải Hòa Thượng yếu, Hòa Thượng nằm, Hòa Thượng thở đâu nhá các quý vị nhá. Mà Hòa Thượng ngồi ở nhà, Hòa Thượng gì? Dịch kinh, Hòa Thượng viết sách, và Hòa Thượng gì? Niệm Phật, lễ Phật tụng kinh. Hai khóa cuối, tức là 10 năm trời các quý vị. 10 năm trời về phần cuối đời của Hòa Thượng, Hòa Thượng vẫn đủ sức khỏe bình thường để đi làm việc giáo hội, nhưng mà cũng không đi. Có mỗi cái đại hội thì cụ ra một tí. Đại hội trước thì Hòa Thượng còn ra, đại hội vừa rồi là cụ còn không ra. Cái đại hội trước năm, đại hội 2012 cụ còn không ra. Đại hội trước 2012 cụ ra, nhưng mà đại hội 2012 cụ không ra. Không phải là cụ quá yếu, cụ vẫn khỏe, vẫn sinh hoạt bình thường. Cụ ngồi ở nhà để dịch kinh, để viết sách, và để mỗi một ngày cụ phải có ít nhất là cụ phải niệm được 3 vạn câu hồng danh Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta thấy không? Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng các ngài là cái bậc cao tăng thạc đức như thế, đối với danh văn lợi dưỡng ở thế gian như chỉ như gió thoảng qua gì qua hư không mà thôi, như là xương trên ngọn cỏ mà thôi, như bóng câu có khe cửa mà thôi. Nhưng các ngài vẫn cứ chăm chỉ tu hành như thế cho đến cái ngày cuối cùng mà gọi là vô thường nó đến, thân thể của các ngài không còn bước đi được nữa, nhưng mà tâm của các ngài vẫn luôn trụ trong câu Phật hiệu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta thấy không? Đấy, những bậc chân tu người ta như thế. Chúng ta có thấy Hòa Thượng lên băng giảng có chửi ai không? Không có. Chúng ta có thấy Hòa Thượng viết sách để chửi ai không? Cũng không có luôn. Cả Đức Nhị Tổ của Tịnh Độ Tông chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thiền Tâm cũng thế. Về phần cuối đời của ngài á, ngài cũng gì răng kín cái dây thép gai ở quanh cái thất của ngài hơn chục năm trời, ngài không thể không đi ra khỏi cái hàng dây thép gai ấy để làm gì? Để chuyên tu. Không chỉ đóng cửa thất đâu nhá, mà bên ngoài răng kín dây thép gai không cho Phật tử đi vào, mà ngài cũng gì cũng tự không đi bước ra khỏi cái hàng rào dây thép gai ấy. Đấy, chúng ta thấy các ngài ngày xưa, các ngài lập nguyện tu hành như thế, nhưng chúng ta thấy các ngài có bao giờ khoe là mình là bậc chân tu đâu? Không có. Không bao giờ các ngài khoe mình là bậc chân tu, bậc cao tăng thạc đức gì cả. Mà ngài chỉ nói là mình là những người căn cơ thấp kém. Căn cơ thấp kém. Nhưng không phải là các ngài căn cơ thấp kém đâu các quý vị. Nhìn cái hệ thống Tam Tạng Thánh Điển được dịch từ Hán Văn sang Việt Văn của Hòa Thượng Chí Tịnh thì quả là ở Việt Nam chúng ta vô tiền khoáng hậu. Tức là trước chưa có và đến nay cũng gì chưa có ai làm được cái việc đó. Một mình của ngài chỉ một cái đèn, ngày xưa là chưa có điện, một cái đèn kỳ á, đèn dầu á, ngồi như vậy hoặc cái nến á, cứ le lói suốt đêm như vậy, mà ngày xưa đâu có viết bằng máy đâu vị, viết bằng bản thảo ra bằng giấy này này đó. Viết xong bằng giấy như thế đó, viết xong rồi là xóa lên xóa xuống, dịch đi dịch luôn xong rồi phải là viết xong cái một lần á, phát thảo đầu tiên lại đưa ra cái bản thảo lần thứ hai lại viết lại một lần nữa, sau đó mới gửi đi đánh máy. Ngày xưa các cụ vất vả như thế mà còn làm được nhiều những cái việc lớn lao như vậy. Nhưng các cụ chưa một lời nói rằng mình là bậc chân tu, bậc có tài, còn là chê bai những người khác. Cho nên ở đây bây giờ chúng ta học ai? Học chính những cái hạnh của các tổ ấy. Vì vậy mà chúng ta chưa đạt được như huyễn tam muội, cứ lo mình lo mà tu, tu dần tu dần. Chả có phải sợ ai chửi mình là bậc ngu si, bậc hạ căn hay là gì, hay là ông già bà cả, kệ họ, bảo thế nào thì bảo, bảo thế nào cũng được. Miễn là chúng ta tu làm sao đó để khi chúng ta mãn báo thân này được A Di Đà Phật hiện ra trước mắt chúng ta, phóng đại quang minh, quán âm thế chí, thanh tịnh hải chúng đầy trên hư không, và tươi cười tung hoa, tung hoa. Tung hoa tức là giải gì ạ? Giải các hoa như là mạn đà la hoa ma, mạn đà la hoa mạn thủ sa đó, để đón thần thức của chúng ta đi đi theo gót Phật thẳng về Tây Phương, gá vào hoa sen để mà sinh ra. Hoa nở thấy Phật, ngộ pháp vô sinh, không còn bị sinh tử luân hồi khổ đau ở thế gian này nó lôi cuốn nữa. Còn thế gian này chúng ta thấy còn những nỗi khổ, sinh là khổ, già khổ. Các cụ già có khổ không? Hai tháng, hai ba tháng vừa qua ở nhà có khổ không? Nằm thì nó ê ẩm thân thể, đi chơi thì chả đi được, ai dám cho đi chơi? Con nhà mình chả cho đi chơi, cháu mình không cho đi chơi, mà hàng xóm họ không tiếp mình, cho nên cứ phải đóng cửa trong nhà thôi. Đấy, hết nằm rồi, ai mà trong thời gian qua mà còn biết cái Phật pháp, ngồi nghe pháp, hoặc là nằm nghe pháp hoặc ngồi nghe pháp, hoặc là đến lập ra thời khóa để tu hành thì ngày nó còn gì ạ? Nó còn trôi mau. Còn mà cứ nằm nó ê ẩm hết cả thân thể ra, ngày sao mà nó lâu gì, lâu tối thế, tối ngủ thì sao mà nó lâu sáng thế. Còn nếu chúng ta lập ra thời khóa này nghe giảng này, thời khóa này lên tu này, đúng một ngày gì trôi thì rất nhanh. Cho nên hai tháng vừa qua là thầy cứ mỗi ngày hai, gần hai tháng qua mỗi ngày giảng hai thời, và hai thời tu nữa là bốn thời, hai thời viết sách nghĩa là sáu thời, thế là hết một ngày. Nhưng mà xong rồi vừa tu vừa giảng vừa tu vừa giảng nó hết mất hơi, mệt quá, cho nên bớt hai thời giảng đi, tăng cái thời viết sách lên. Thì trong vòng có một tháng rưỡi mà các vị biết không? Vừa giảng vừa tu vừa viết sách mà viết được khoảng độ tầm 600 trang sách. Đấy, đây là chuẩn bị là ra mắt cái quyển học đạo đức giảng giải, để dành cái tài liệu cho cái tài liệu để phục vụ cho khóa tu gia đình Phật tử, khóa tu mùa hè, khóa tu cho các bạn trẻ, kể cả Phật tử chúng ta tu được. Đặc biệt là gì? Mô hình giáo dục gia đình Phật tử rất hay. Không phải là khoe, nhưng phải nói rồi, đây có thể là một cái bản về giáo dục đạo đức, vừa thế học lại vừa gì, vừa Phật học, đáp ứng được cả thế học lại cả Phật học. Xưa nay tôi nghĩ rằng ở Việt Nam chúng ta chắc là chưa có. Từ xưa đến nay tôi nghĩ là chắc chưa có. Đáp ứng được cả thế học và cả đạo học, tức là cả Phật học của chúng ta. Vừa mới đưa ra bản thảo là cũng gọi là cũng được rồi, bản thảo được. Gửi cho mấy vị giáo sư, mấy vị tiến sĩ đọc rồi. Mấy vị giáo sư tiến sĩ đọc mà cứ lắc đầu thôi. Lắc đầu không phải là không chịu, mà lắc đầu có nghĩa là gì ạ? Là lắc đầu có nghĩa là gì? Là quả thật là chúng tôi không nghĩ rằng một thầy chùa, một ông thầy chùa mà trong vòng có hơn một tháng mà có thể lại làm ra một cái tác phẩm như thế, soạn ra được một cái tác phẩm như thế. Bắt đầu từ khóa tu này chúng ta sẽ cho đăng ký gia đình Phật tử. Các vị đăng ký xuống phòng thông tin chúng ta đăng ký gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử là sao? Tức là cả vợ, cả chồng, cả con đều quy tam bảo, đều là Phật tử. Tức là cả nhà đều quy tam bảo là Phật tử đó, thì sẽ tham gia vào gia đình Phật tử. Ví dụ có ông, có bà thì cả ông, cả bà cũng gì cũng quy tam bảo và là Phật tử nữa. Nếu ông bà mà còn khỏe thì khóa tu hàng tháng thì cũng nên đi tu. Còn nếu mà không khỏe thì ông bà tu ở nhà cũng được. Còn bố mẹ với gia đình với các con thì nhất định hàng tháng phải ít nhất phải có một khóa tu cho gia đình Phật tử. Có thể là khóa tu một ngày ở tại đây hoặc là hai ngày ở tại tản viên, có thể thay đổi cho nên cho hoan hỉ. Mà sẽ có nhiều cách để tu, để dạy cho các đứa tuổi với các cụ già thì học với các cụ già. Bố mẹ còn trẻ trẻ thì học cách của bố mẹ trẻ trẻ. Còn học sinh thì chia ra là ba lứa tuổi gì? Sinh viên đại học cấp 3 và sinh viên đại học, lứa tuổi cấp 2 và lứa tuổi cấp 1. Để cho tức là ba cấp, cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Cấp 3 là cùng với sinh viên là một lớp, một lứa tuổi, để cho học những cái cách. Nếu mà làm được thành công cái này, tôi nghĩ rằng Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta cũng sẽ rất hoan hỉ. Có thể Bộ Giáo dục phải đến để hỏi, để tham khảo lại làm sao mà các thầy lại làm được cái điều đó. Nhưng tất nhiên bước đầu cũng sẽ rất khó khăn, phải bỏ rất nhiều tâm huyết vào thì mới có thể làm được. Đường lối thì có rồi, nhưng bây giờ là còn con người để thực hành nữa thôi, để thực hiện nữa thôi. Vì cái này nó là học về đạo đức, chứ không phải là học thuộc lòng xong rồi để đi thi lấy điểm. Học về đạo đức, đem áp dụng vào cuộc sống gia đình. Từ cái chỗ gì áp dụng vào cuộc sống gia đình được hạnh phúc, được tốt đẹp, nó đem nó lan tỏa ra gì, ra cái cuộc sống xã hội gì cũng hạnh phúc và tốt đẹp. Chúng tôi muốn làm một cái gì đó, ngoài việc báo ân Phật tổ ra thì cũng còn là báo ân tổ quốc, báo ân quốc gia. Nhờ có tổ quốc, nhờ có quốc gia xã tắc này, chúng ta mới được yên vui, mới được ngồi ở đây để học để tu thế này, đúng không? Không có bây giờ chúng ta còn là cu li, còn là nô lệ của Pháp hay là của Mỹ, thậm chí là của gì ạ, anh bạn hàng xóm là thì chết toi, đúng không? Đấy, nhờ có Đảng, có Nhà nước, mà Đảng thì là nhờ có Bác Hồ. Ơn Đảng, ơn Nhà nước, ơn Chính phủ chúng ta, ơn các gì cha ông của chúng ta đã ngã xuống. Cho nên có cái chương 4 là cái chương nói về gì ạ, nhớ ơn Tổ quốc á. Ơn Tổ quốc nói về lịch sử của Việt Nam chúng ta từ khi thành lập, từ thời trước cả 18 đời vua Hùng, trước cả Lạc Long Quân, chúng ta sẽ học được tổ tiên của loài người chúng ta từ đâu, trước cả Lạc Long Quân nữa cơ, trước cả Lạc Long Quân, cho đến gì, cho đến năm 2020 này, chỉ vỏn vẹn trong vòng có 3 tờ giấy thôi mà xuyên suốt được cả một lịch sử. Hôm rồi mấy tiến sĩ đọc nó bảo là cứ lắc đầu, nó bảo là cách viết sử của thầy ở Việt Nam từ xưa đến nay duy nhất có hai người viết sử kiểu này, đó là một là gì ạ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai là ông thầy Thích Đạo Thịnh. Không, cái lời nhận định này là của một vị tiến sĩ, một vị tiến sĩ sử học, một vị tiến sĩ sử học trước đây dạy ở Học viện An ninh Nhân dân, rồi bây giờ lên ở trong Ban Tổ chức Trung ương. Vị này tôi đưa cái bản thảo cho vị đọc, vị đọc vị cứ lắc đầu, vị bảo là cách viết sử của thầy từ xưa đến nay con chỉ mới thấy có hai người duy nhất. Người thứ nhất đó là Bác Hồ, ngày xưa Bác viết sử cũng đúng theo cái lối kiểu này. Và bây giờ là thầy là người thứ hai viết sử Việt Nam, chỉ trong vòng có 3 trang giấy mà viết xuyên suốt cả 4 năm lịch sử của Việt Nam. Viết không thiếu một cái gì cả. Đúng, từ đó mà học ra đúng là không thiếu một cái gì cả. Đất nước Việt Nam chúng ta trên 4.000 năm lịch sử, xuyên suốt trong 4 trang giấy ấy. Từ cách học làm người, ở gia đình thì làm đứa con như thế nào, rồi sau này lớn lên á, đối với xã hội ra sao, trưởng thành á, rồi đi làm việc thì phải phấn đấu như thế nào, gọi có chương gọi lập chí thành tài, hay lắm. Con cái của chúng ta mà học theo được đúng như thế thì sau này 10 đứa học thì sẽ 10 đứa thành tài, 100 đứa học thì 100 đứa thành danh, quý hóa bao nhiêu. Đất nước sẽ sản sinh ra biết bao nhiêu nhân tài nếu như mà học và làm theo cái quyển đạo đức ấy, học đạo đức ấy. Học xong rồi thì hết chưa hết, xong rồi làm giàu cho đất nước, cống hiến cho đất nước rồi, đến tuổi 50-60 thì tôi ngả bóng về chiều thì lo gì ấy? Lo tu. Đấy, đến cái chương đó phải xả bỏ tài vật, làm xong hết rồi bây giờ ôm làm gì, giao lại cho con cháu, truyền lại cho gì, cho thế hệ mai sau của con cái của mình, cháu chắt của mình, để mình lo gì, lo tu tập, gọi là xả bỏ tài vật, để lo gì? Lo tu tập. Lo tu tập rồi không phải lo tu cho bản thân mình mà gì? Lại có cái chương tiếp theo gì? Báo hiếu tổ tiên. À, tu tập rồi không phải lo cho mình mà còn báo hiếu tổ tiên, nhớ về ân quốc gia xã tắc, báo hiếu tổ tiên ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, không phải một đời một kiếp mà nhiều đời nhiều kiếp. Báo hiếu xong rồi thì còn việc gì cần làm nữa không? Còn một cái việc cần làm nữa đó gì? Là nhẹ gót về Tây. Tức là buông hết tất cả đi, là thảnh thơi đi về Tây, Tây phương cực lạc. Hay lắm. Có 12 chương. Chương thứ 12 là chương gọi là nhẹ gót về Tây. Mà về Tây phương rồi thì chỉ có đợi để thành gì? Thành Phật nữa thôi, còn gì nữa. Đấy. Cho nên tôi mới nói này, một cái tác phẩm có thể nói là cả đời và đạo đều đầy đủ vậy. Nếu mà học theo đó, hành theo được cái quyển học đạo đức này, tôi nghĩ rằng đảng, nhà nước chúng ta cũng sẽ rất hoan hỷ. Rất hoan hỷ. Bởi vì chúng ta không phải học Phật cực đoan. Đấy. Học Phật cực đoan là sao? Tức là chán bỏ hết, không thèm làm một cái gì ở thế gian này nữa. Chúng ta đi vào trong gì? Đi vào trong rừng hay là chúng ta chả chịu làm một cái gì, chỉ có lo tu cho bản thân mình thôi. À, chán bỏ thế giới này, lo tu cho bản thân mình, gọi là học Phật cực đoan, có thể tạm gọi là như vậy. Nhưng chúng ta gì? Học Phật mà còn lo xây dựng đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc khi chúng ta gì? Còn là một Phật tử tại gia. Khi chúng ta gì? Về già rồi thì chúng ta buông bỏ tất cả đi để một lòng niệm Phật để cầu giải thoát. Thì chúng ta tu theo tịnh độ mà, cho nên thầy Thiên về viết những cái chương 12 là viết về gì? Tu theo tịnh độ. Nhắc từ chỗ đấy, ai tu thiền thì cứ thế mà hướng ra mà tu thiền. Còn chúng ta tu tịnh độ thì chúng ta niệm Phật thế thôi. Ai tu thiền thì tu thiền. Thay vào cái niệm Phật thì bằng cái gì? Cái tu thiền thế thôi, rất đơn giản. Bắt đầu từ pháp hội tới là có thể phát hành cái quyển này, là kể cả chúng ta không theo gia đình Phật tử nhưng cũng có thể thỉnh cái quyển này để đọc được. Để đọc rất là dễ. Đọc nó dễ thuộc mà. Đọc như khóa lễ hàng ngày để chúng ta áp dụng vào cuộc sống được. Các sư tới đây cũng đọc cái này, mà thầy cũng sẽ đọc cái này, cũng phải học thuộc lòng cái này đem áp dụng vào cuộc sống, giống như 24 chương oai nghi của các sư ấy. À. Mà đem đọc tụng hay lắm. Đây sư ông Hòa với sư ông Tâm tụng rồi, hay lắm. Rất hay. Đấy, cho nên ở đây chúng ta, Phật giáo của chúng ta chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng nói rằng thế giới này là Sa Bà, này là gì, là quế trược, rồi là thế này thế khác, mà chúng ta bỏ quên nó đi mà không lo tu tập các việc thiện đâu. Không, chúng ta vẫn phải tu các việc thiện, vẫn phải làm các việc tốt như bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc, góp phần xây dựng quốc gia xã tắc đất nước của mình ngày một văn minh giàu đẹp. Chúng ta cũng phải xây chùa, làm tượng, đúc chuông. Tuyết biết là các pháp gì ạ? Các pháp hữu vi là như mộng huyễn bảo ảnh rồi. Nhưng mà lấy huyễn để độ gì ạ? Để độ huyễn. Lấy huyễn để độ huyễn, lấy giả để độ gì ạ? Độ huyễn. Chứ bây giờ chúng ta bảo tất cả là giả thì không xây chùa nữa, ra ngoài rừng mà ở với nhau có được không? Không được. Trời nắng chang chang 36, 37 độ như trưa nay mà bỏ hết cái nhà này, tất cả chúng ta ra ngoài sân để ngồi để tụng kinh có được không? Huyễn đấy, có ra được không nào? Ra được không? Không, mà phải ngồi ở trong nhà, cái mái tôn này lại còn có quạt mát rồi mà còn nhiều người còn chưa chịu được, chứ đừng nói là ra ngoài dưới trời nắng 37, 38 độ mà ngồi mà tụng kinh niệm Phật được, đúng không? Đó, đấy gọi là gì? Lấy huyễn, độ huyễn. Mượn giả để gì ạ? Để hiện chân là như thế. Ở trong cái học đạo đức cũng có một câu đó, mượn giả để độ chân. Vì vậy mà ở đây nói gì? Cụ tổ mới nói là bằng chưa được như thế. Chưa được như thế tức là chưa được gì? Như huyễn tam muội ấy. Thì vẫn thấy gì? Thấy nó là thật. Tức là gì? Nếu chưa được như thế thì vẫn thấy đó là thật. Cho nên chúng ta thấy cái này là cái gì? Các vị biết cái này là gì không? Tượng, đúng không? Tượng của ai? Tượng Đức Phật nào? Đức Phật A-di-đà. Cho nên chúng ta không thể nói là cái khăn này gì ạ? Thấy cái khăn này là gì ạ? Là A-di-đà Phật, và chúng ta đỉnh lấy cái khăn xì xụp cả ngày được, đúng không? Tâm chúng ta chưa được như huyễn tam muội. Chúng ta thấy cái khăn là lấy khăn. Khăn này không phải dùng để lễ bái, mà khăn này dùng để làm gì? Dùng để làm gì? Lau mồ hôi này nè. thấy chưa? Dùng để lau mồ hôi. Chứ còn cái này có dùng để lau mồ hôi được không? Không được. Vì đây là gì? Là tôn tượng của Đức Phật A Di Đà. Người có lòng cung kính, nhìn tượng cũng như là thấy gì? Như là thấy Phật. Cho nên là chúng ta lễ trước tôn tượng của Đức Phật cũng như là lễ trước Đức gì? Đức Phật. Từ đó mà lòng cung kính chúng ta sinh ra. Lòng cung kính có thì công đức cũng từ đó mà có vậy. Đó. Cho nên ở đây á, tổ mới nói là gì? Bằng chưa được như thế thì vẫn gì? Vẫn thấy nó là thật, vẫn bị nói chi phối, vẫn còn biết khổ biết vui, vào mùa nắng vẫn khó chịu, về nóng bức, cho đến là việc rất nhỏ như con kiến con muỗi cắn đốt cũng gì cũng vẫn bị đau đớn, phải không? Cô nói như vậy có đúng không hay là sai? Nóng chúng ta có thấy nóng không? Có đúng không? Lạnh có thấy lạnh không? Có đúng không? Con kiến con trùng nó đốt có biết đau không? Có đau không? Có mà. Làm gì có ai nóng mà bảo là không, con thấy vẫn bình thường. Vẫn bình thường, cho lên cho ra ngoài kia ngồi giữa nắng thì xem có bình thường không? Có bình thường không? Được một tí thì có cái ngã lăn ra đây mất. Đó. Đấy, cho nên ở đây tổ mới nói đấy, chưa được như huyễn tam muội thì vẫn phải coi các pháp như huyễn đấy để là gì? Là phương tiện để tu. Ví dụ thầy lúc nãy nói nương vào gì? Vào tôn tượng để gì? Là đối tượng để lễ bái. Ở trong cái sám nguyện gọi năng lễ sở lễ, tính không tịch cảm ứng đạo giao, nan tư nghỉ, ngã thử đạo tràng như đế châu. Đó. Và vị cầu gì? Tiếp tục quy mệnh như quy mệnh lễ. Đó. Chúng ta thấy. Cho nên ở đây chúng ta mà tâm chưa được như huyễn mà là cứ đi nói những lời như huyễn thì mới là sai. Còn chúng ta chưa được như huyễn, chúng ta nói chúng ta còn là phàm phu, còn là kẻ gọi là ngu si vô trí, phúc mỏng nghiệp dày, chứng sâu tuệ cạn á, để chúng ta gì? Chúng ta noi theo các tổ sư, các bậc chân tu thạc đức đã đi, chúng ta đi, đi những bước chắc chắn, dù chậm nhưng chúng ta đi. Chúng ta nhớ ngày xưa còn bé còn nhỏ, nhớ được cuộc thi của hai con vật, đó là con vật gì nhỉ? Con vật gì? Cái gì? Rùa và gì? Rùa và thỏ. Thỏ khoe mình là gì? Có bước nhảy cao và nhảy xa, nghĩ rằng cái đích kia là gì? Ta chỉ nhảy khoảng độ tầm ấy, vài chục phút là tới. Cho nên á, nhảy được vài bước rồi á, thấy cái đám hoa cỏ bên đường đẹp quá thì mải vui gì? Vui chơi với đoàn ong bướm lả lơi ở trong cái bụi hoa á. Còn rùa nghĩ là mình á, già cả chậm chạp yếu đuối, bước từng bước chậm chễ nặng nề, cho nên á, không ngó bên trái cũng không á, nghiêng bên phải, cứ thẳng mặt về phía trước mà gì? Mà từng bước mà gì? Chậm chạp bỏ đi. Một hồi dài từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, thì chiều đến tối thì bất chợt một cái gì? Thỏ mới mải vui chơi cả ngày mới bất chợt một cái, ố mình đang thi với rùa mà nhỉ? À mà không sao, mình á, nhảy vài bước ở đây bằng rùa bò gì ạ, cả tiếng đồng hồ. Thì cứ chơi đi đã. Thế là cứ vài chơi, chơi hoài. Thế thì khi ngẩng lên nhìn mặt trời không thấy mặt trời đâu nữa, mới vội vàng nhảy gì? Nhảy vài bước gì? Vội vàng vàng mà nhảy gần tới nơi thì đã thấy rùa gì ạ? Cái chân của rùa đã bước vào gì? Và vạch gì ạ? Và vạch vôi trắng rồi. Có nghĩa là đến gì? Đến đích mất rồi. Và kết quả là ai thua cuộc, ai thắng cuộc chúng ta biết cả rồi đúng không? Đó, người tu chúng ta cũng nên như thế mà tu. Biết là mình phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, cứ tu nhẹ nhàng, bền bỉ như gì ạ? Như rùa già kia mà gì mà tu. Đừng có thoái tâm bồ đề. Đừng có để cho người khác nó làm cho cái tâm bồ đề của mình bị lui sụt. Đừng có bị ngả nghiêng bởi gì? Lời nói hay của những người tu theo tôn giáo khác, thậm chí là những người tu theo gì? Pháp môn khác của đạo Phật chúng ta. Đó. Bền lòng vững chí để mà tu, gọi là giữ ý chí chúng ta như là bền, như là sắt đá, như là kim cương để mà tu, thì chúng ta sẽ không sợ gì chúng ta không tới đích cả, không sợ gì là chúng ta không được về vãng sinh về Tây Phương cùng với Đức Phật A Di Đà cả. Đó, cho nên ở đây cụ mới nói gì đấy, chúng ta không được coi thường cái pháp như huyễn ấy, mà phải biết vận dụng, biết tận dụng cái pháp như huyễn ấy để mà tu tập cho nó tốt. Nên biết môn tịnh độ là phương tiện nhiệm màu của Phật, mượn cảnh như huyễn an vui để đưa chúng sinh thoát khỏi cảnh như huyễn thống khổ, đầy rẫy chướng duyên và hiểm nạn. Chúng ta thấy không? Cụ dạy tổ dạy chúng ta là nên biết pháp môn tịnh độ là phương tiện nhiệm màu của Phật, tức là pháp môn tịnh độ của chúng ta đang tu này á, cứ tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc bố thí, cúng dường, làm việc thiện này á, tụng kinh gì cũng được, kinh Pháp Hoa cũng được, kinh Niết Bàn được, kinh Địa Tạng được, thậm chí là kinh Kim Cương cũng được, không sao. Di Đà Vô Lượng Thọ, ai có duyên với kinh nào tụng kinh đấy. Trong mấy năm nay thì khuyên đạo tràng chúng ta là tụng kinh Địa Tạng. Có người nói rằng tụng kinh Địa Tạng ma đến nhà, không sao. Họ bảo rằng người tu tịnh độ không được tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng là tu sai pháp, kệ họ. Vì trong kinh Đức Phật dạy chúng ta tụng kinh Địa Tạng, niệm Phật cầu sinh Tây Phương chúng ta cũng được gì ạ? Được như nguyện cơ mà. Tụng kinh Địa Tạng không chỉ tu cho bản thân mình mà còn tu cho cả lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, nội ngoại hai bên, nhiều đời nhiều kiếp cơ mà. Tụng kinh Địa Tạng là học về nền tảng của đạo đức cơ mà, học về nền tảng của hiếu đạo cơ mà. À, chúng ta học về cái nền tảng đó, về đạo đức, về đạo hiếu đó, về nhân quả đó mà gì mà thông thuộc một cách gì lầu rồi á, chúng ta không có ai có thể phá đạo tâm của chúng ta được nữa. Nếu chúng ta hiểu về nhân quả, hiểu rõ về đạo đức và hiểu rõ về gì ạ, về đạo hiếu, trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã dạy, Bồ Tát Địa Tạng đã thực hành, chúng ta không bao giờ đi nhầm đường lạc lối nữa. Cho dù có 10 phương chư Phật hiện ra trước mặt chúng ta bảo rằng đó là gì, tu như vậy là sai, chúng ta cũng gì, cũng không có tin. Vì đây là gì, lời chân thật ngữ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã nói ra ở trong bộ kinh ấy. Nay chúng ta y giáo phụng hành, thực hành theo, có lợi ạc, có lợi ích không? Có lợi lạc không? Có lợi lạc cho cả bản thân, cả gia đình và cả xã hội. Cách đây mấy hôm có một bà Phật tử không biết ở Hưng Yên hay là Hưng Yên hay Hải Dương gì đó, mấy người đi lên đây cảm ơn vì hôm Tết, hôm mùng năm Tết á, bà cụ bị cái tay bà cụ bị ngứa, đi các bệnh viện không khỏi, ngứa mà nó cứ nứt nẻ ra, nó chảy nước, đau và ngứa không khỏi, đi viện da liễu, đi đủ các viện rồi không khỏi. Thế là nghe thầy giảng cái băng mà ngày xưa mà có cái chương trình Phật Pháp nhập màu mà nói về cái cháu mà cũng bị ngứa, xong rồi lên đây tụng tu Pháp Hội Địa Tạng một tuần á, xong ở lại chấp tác hết một ngày nữa và dọn dẹp á, xong rồi đi về á, thế là ngủ qua đêm, hôm sau đi vào trong phòng tắm á, đi vào phòng vệ sinh rồi đánh răng rửa mặt á. À, thế đánh răng xong rồi thì bắt đầu đến lúc rửa mặt á, mới rửa tay, nhìn vào cái tay vừa qua có một đêm thôi mà tất cả các vết gì ạ, các vết mà lở lóc ở trên thân thể và trên tay của mình gì sạch trơn, không còn cái gì nữa. Và cháu nó bật khóc ở trong nhà tắm, trong cái chỗ đánh răng rửa mặt á. Phật tử này nghe thấy thầy giảng đến đoạn đấy cho nên gì hoan hỉ quá, tin theo. À, và tụng kinh Địa Tạng, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cũng mấy tháng rồi. Cho nên hôm mùng năm Tết á, mùng năm Tết vừa rồi á, đi lên lễ Phật lễ tổ, thì lúc đó nó chưa cấm dịch mà, lên lễ Phật lễ tổ và gặp thầy, với thì cứ chìa cái tay ra bảo thầy ơi, thầy xoa tay cho con một cái. Mà nhìn cái tay nó rất là sợ, nhưng mà người ta mà bảo sờ chẳng nhẽ mình không sờ à, người ta già rồi có phải người ta còn trẻ đâu, người ta bảo sờ để chữa bệnh chứ có phải sờ để người ta là có cái tình ý gì với mình đâu. Đầu tiên là bảo thầy sờ đầu cho con cái, thì mọi người sờ thì mình, mọi người bảo sờ thì mình cũng sờ đầu một cái để gọi là cho người ta yên tâm người ta tu. Sờ đầu xong rồi đi ra rồi, xong được một tí lại quay vào, thầy sờ nốt cái tay cho con, cái tay con nó bệnh. Thôi rồi khổ thân thôi, cái biến tôi là như bác sĩ thế này thì tôi có phải là bác sĩ đâu. Thế là người ta đã mùng năm Tết người ta ngửa bàn tay, người ta nhìn nó toàn gì ạ, nứt nẻ ra rồi, người ta bảo mình sờ cho người ta chữa bệnh, chẳng nhẽ mình lại rụt tay à, thì người ta là bảo là mình là gì, lại sợ người ta bị bệnh, lại không dám Phật Bồ Tát còn vào địa ngục để cứu chúng sinh cơ mà họ mình lại không dám sờ cho tay cho người ta để động viên người ta tụng kinh nữa hay sao? Cho nên sờ tay mà cái người ta lại đưa cái chân lên thì sờ chân còn một cái. Khổ thân thôi. Không có thật mà. Người ta lại đưa cái chân lên bảo cả chân con cũng bị thầy à, thầy sờ cái chân thì sờ một cái thôi, sẽ nhẹ một cái thôi được, để cho con về thì con yên tâm con chữa bệnh cho nó gì mau khỏi. Các vị bà biết không, đưa tôi vào cái thế đấy rồi thì tôi biết làm kiểu gì nữa. Đầu sờ rồi này, đến tay sờ rồi này, bây giờ họ đưa cái chân lên tự nhiên ở dưới củ khoai chân thôi, họ vạch cái chân lên bảo thầy sờ cái chân có cái nữa chứ cái chân nó nhanh khỏi. Thôi thế bắt buộc cũng phải lấy cái tay sờ một cái thôi thì về chữa bệnh nhanh khỏi nhé. Tôi có để ý đâu, cách đây 4-5 hôm gì đó thầy đi lên, thầy còn nhớ con không? Và thầy thấy mặt quen quen nhưng mà thầy không nhớ, vì đông người quá thầy không nhớ hết được. Thầy có nhận ra bàn tay của con không? Thế bàn tay cụ làm sao đấy mà thầy không nhớ bàn tay của con à? Cứ thế này thầy không nhớ, thầy có còn thấy nó làm sao không? Thế tôi bảo không, bình thường mà, tay cũng bình thường mà. Có thể thầy quên con rồi à? Bảo là thầy thấy quen quen nhưng mà thầy không nhớ. Thế bảo con đây, hôm mùng năm Tết con bị đau tay, bị nứt nẻ xong lên thì con về con tụng kinh Địa Tạng, con nghe thầy giảng xong rồi con tụng kinh Địa Tạng xong rồi con nhờ thầy sờ tay của con rồi con về con chả uống thuốc uống thang gì cả, thế tự nhiên con khỏi. Bây giờ con khỏi hết đây rồi này, khỏi hết cả chân tay người con khỏi hết. Đây là gì? Đây là sự mầu nhiệm đối với gì? Đối với cái người bệnh ấy vậy. Nhưng mà khổ cái thân tôi, sờ đầu rồi lại còn sờ tay, lại sờ cả chân nữa. Khổ thân đấy. Chúng ta thấy lắm khi á, ấy, nếu mà mình mà sờ cái đầu rồi người ta ngả bàn tay ra mình bảo ôi giời tay bà cụ, tay gì? Tay bà như thế tôi sờ vào lây tôi thì chết à? Mình không sờ thì người ta sẽ nghĩ rằng á, thầy không từ bi. Mà trong một niệm tâm của người ta nghĩ rằng thầy không từ bi rồi, người ta tụng kinh ấy, suốt ngày người ta tụng kinh mình, nhưng mà người tụng kinh Phật mà người ta thì người ta nghĩ rằng thầy không từ bi. Con nhờ thầy sờ một cái để lấy cái gì, cái phúc của thầy để cho con chữa bệnh cho con nhanh khỏi thôi, mà thầy còn không dám. Dám vậy thì làm sao Phật Bồ Tát có thể độ cho con được? Chỉ cần người ta khởi một niệm tâm như vậy là cả cái khóa lễ tụng kinh ấy, thậm chí cả tháng tụng kinh ấy, cả năm tụng kinh ấy, nó chỉ có một chút xíu công đức phúc báo thôi, phúc báo nhân thiên thôi. Nhưng mà người ta nghĩ rằng ôi thầy từ bi, thầy đúng như là Phật Bồ Tát tái thế vậy. Cái tay của con nứt nẻ như này, bệnh tật như này, con bảo thầy sờ một cái là thầy sờ cho con, thầy như là Phật Bồ Tát, như là Phật Bồ Tát hiện thân. Cho nên là hoan hỷ họ tụng kinh, họ coi trên cao là Phật, dưới thì có thầy. Cho nên là ở giữa thì có kinh, trên cao là Phật, giữa có kinh và dưới thì có thầy. Cho nên một lòng một dạ họ chí thành chí kính, cứ tụng kinh. Hơn 2 tháng mùa dịch cứ ở nhà tụng kinh như thế. Nó lại trùng với cái 2 tháng mùa dịch đấy. Ở nhà tụng kinh, chả đi đâu cứ tụng kinh. Ngày tụng hết một bộ kinh Địa Tạng hay là niệm Phật đến mấy vạn câu nữa. Thế tự nhiên khỏi lúc nào không biết. Đấy, chân thành. Lòng chân thành có thể cảm hóa được gì ạ? Cảm hóa được Phật Bồ Tát vậy. Chúng ta đừng có nghĩ rằng người tu theo Phật chúng ta không làm lợi ích gì cho chúng sinh nhé. Đừng bao giờ nghĩ như thế. Chân thành có thể cảm hóa được Phật Bồ Tát. Cho nên ở đây tổ mới bảo chúng ta là gì? Là pháp môn tịnh độ này là phương tiện nhiệm màu cho gì? Cho chúng sinh. Phương tiện nhiệm màu cho chúng sinh. Mà trong mấy năm qua chúng ta học kinh Địa Tạng, nghe giảng kinh Địa Tạng và thọ trì đọc tung kinh Địa Tạng cùng với niệm Phật, phóng sinh tu phúc bố thí cũng giảng làm các việc thiện, tu tập dần dần như thế, có rất 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 nhiều gia đình, rất nhiều Phật tử để thoát khỏi những khổ nạn tạm thời ở thế gian này đã. Tôi nói là thoát những khổ nạn tạm thời thế gian. Ví dụ như cái trường hợp bà cụ tôi nói lúc nãy kia, đang đau, đang ngứa bao nhiêu năm trời. Bà cụ nói mấy chục năm nay chứ không phải là một vài năm đâu nhé. Mấy chục năm nay. Đi tất cả viện lớn, viện nhỏ, chữa tất cả thuốc nam, tây y kết hợp, cũng như là cúng bái, đàn tràng, các nơi rồi đó cũng không được. Nhưng bây giờ tụng kinh Địa Tạng, nhất tâm được cái việc đó. Không phải là tôi sờ đầu, sờ chân, sờ tay mà khỏi đâu nhé. Cái sờ đầu, sờ chân, sờ tay nó là cái phương tiện để cho người ta gì ạ? Người ta nhất tâm tin Phật để người ta tu thôi. Chứ không phải các vị nghĩ là tôi sờ đầu, sờ tay, sờ chân người ta khỏi bệnh thì mai chết thôi. Thì người ta cứ đến thì người ta bảo tôi sờ, mà tôi sờ mà không khỏi thì người ta đem chôn sống tôi mất. Đó. Đúng không? Cái đó nó là cái phương tiện để cho người ta khởi một cái niềm tin chân tịnh, một cái niềm tin bất diệt, một cái niềm tin không có cái gì có thể lung lay được. Đó. Thế chứ không phải là tôi có thần thông tôi sờ một cái là khỏi. Phật còn Phật mới có thể làm được điều đó, Phật Bồ Tát có thể làm được điều đó, Thánh Tăng A La Hán, các vị Thánh Tăng có thể làm được điều đó, nhưng còn tôi thì không làm điều đó, dùng phương tiện để động viên họ thôi. Cho nên ở đây mới gọi là mượn cảnh như huyễn an vui để đưa chúng sinh thoát khỏi cảnh như huyễn đau khổ đầy giấy ở nơi thế gian hiểm nạn này vậy. Chúng ta mượn cảnh như huyễn đó làm sao? Chúng ta biết là gì? Làm chùa tô tường đúc chuông là như huyễn rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta vẫn làm cái đó để độ chúng sinh. Biết là xây cái giảng đường này lên là huyễn rồi, nhưng mà nếu không có cái huyễn này thì ta ngồi ngoài nắng với nhau được không? Đúng không? Biết cái này là huyễn rồi nhưng cũng phải gì? Phải có nó để lau mồ hôi đúng không? Biết cái này là huyễn rồi nhưng phải có nó để gì? Để đựng gì? Đựng nước. Nước để làm gì các vị biết không? Để uống thử xem nào. Đúng là như huyễn tam muội, đang khát uống và hết khát ngay. Đấy, như huyễn gì ạ? Như huyễn thủy tam muội. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng nếu chúng ta biết mượn cái cảnh huyễn để tu nhân tích đức, làm các việc thiện, thì sẽ đưa chúng ta đến cái cảnh giới an vui thanh tịnh tịch tịnh vậy. Cảnh giới Sa Bà chúng ta gì? Là như huyễn khổ đau. Còn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là gì? Là như huyễn gì ạ? An vui. Như huyễn an vui. Chúng ta bỏ cái cảnh như huyễn khổ đau để mượn cái cảnh như huyễn an vui để gì? Để tu tập cho đến thành Phật. Giống như gì? Bỏ cái cảnh giới như huyễn ngồi giữa trời nắng 37-38 độ. Chúng ta ngồi cái cảnh gì ạ? Cái cảnh giới như huyễn ở trong ngôi nhà có quạt, có mái che này. Có phải là chẳng sướng hơn sao? Đúng không? Đó. Có hiểu không? Các cụ rồi kêu mấy cụ cứ gật gà gật gù không biết có hiểu không đấy. Cứ đây gật gà gật gù từ lúc nãy đến giờ cứ thế. Tôi ở trên này tôi cũng nghe thấy. À, tiết dưới kia tôi ở trên này cũng nghe thấy. Thế thì mới nguy hiểm chứ này. Cái cảnh như huyễn ấy là gì? Như huyễn khổ đau đấy nhá. Ở nhà lên tới đây rồi mà còn như thế thì đúng là như huyễn khổ đau. Bốn năm tháng trời ở nhà mong được đến chùa, suốt ngày hỏi á, sư cô ấy mở cửa, thầy mở cửa chùa cho con lên con lấy Phật, con nhớ Phật lắm, con nhớ thầy lắm, nhớ các sư lắm. Lên tới đây là đi ngủ, mệt ghê, thế mới mệt chứ này nhỉ. Có mệt không? Mệt không các cụ, các Phật tử? Mệt mà. Ở nhà thì suốt ngày gọi điện, sư cô ấy, thầy mở cửa chứ cho chúng con lên con lấy Phật, con nhớ Phật, nhớ thầy lắm rồi, nhớ các sư, ông sư cô sư bác lắm rồi. Đã có người lại còn nói, con nhớ quá, con đi đến cửa chùa, con ngó quá mà cái con vái Phật cái con về. Thế mà hôm nay lên tới đây lại đi gì? Lại đi như huyễn để ngủ gật ở đây. Mệt lắm. Phải gì? Phải sách tiến lên. Cái buổi pháp đầu tiên bao giờ nó cũng kiểu như thế. 3-4 tháng nay ở nhà buồn ngủ thì đi. Đi nằm đi ngủ có ai kêu ta đâu. Có ai chả ai nói gì cả. Con cái thì nó cũng xem tivi hoặc là đứa đi làm, đứa thì làm chả mấy, nó cũng xem tivi, chơi điện thoại, nó cũng ngủ. Chúng ta cũng gì? Cũng ngủ, mệt thì ngủ. Cho nên hôm nay lên tới đây nó quen cái gì? Quen cái giờ mệt thì ngủ rồi. Ở đây mệt thì không được ngủ. Nhưng mà vẫn cứ gì? Cứ ngủ. Mặc xác ông thầy, ông nói cái gì thì nói chứ. Việc con ngủ, con cứ ngủ. Ông nói, ông cứ nói. Thế thì thiệt cho ai? Thiệt cho tôi là thiệt cho các quý vị. Thiệt cho những ai người ta ngủ thôi, chứ thiệt thì tôi đâu. Tôi không có thiệt gì cả. Đó, nên tỉnh táo lên. Buổi pháp đầu tiên bao giờ nó cũng thế. Cái buổi học đầu tiên bao giờ nó cũng hay vậy. Đấy, phải sốc cái tinh thần này gì, hừng hực lên như cái lò lửa lớn đấy chứ này. Đốt cháy đi những phiền não tham sân si, đốt cháy đi cái con ma buồn ngủ ấy chứ này. Nó buồn ngủ đến thì tát cho nó vào, mấy cái vào mặt nó nổ con đom đóm nữa chứ này. Đúng không? Tự mình tát mình thôi, thầy không tát đâu. Thầy tát lại bảo thầy là gì ạ? Là ông thầy tàn ác, ông thầy là cuồng bạo. Nói tát thế thôi, tự mình gì? Cái buồn ngủ thì cứ cầm cái tay này, cầm cái tay vuốt cái đuôi tai này xuống á, giằng thật mạnh nó vào, giằng đứt cái tai chảy máu thì cũng được. Giằng đứt bỏ hẳn một đôi tai đi cho nó thì đỡ buồn ngủ. Có được không? không được. Các vị cứ rằng cái tai này, mạnh nó xuống được tí là buồn ngủ, hoặc là xoa tai này này, hoặc là xoa nóng hai bàn tay này, ốp vào bên tai này này, hoặc là ốp vào mí mắt này này, vuốt nó ra vài lần là nó buồn ngủ, nó chịu được một vài phút, 5-10 phút xong thì buồn ngủ đến thì lại phải cố gắng vượt nó qua đi. Các thầy cũng hiểu mà. Cái thứ nhất là buổi pháp đầu tiên trong mấy tháng trời ngủ quen rồi. Cái thứ hai nữa, cái nắng đầu mùa này cũng làm cho chúng ta dễ buồn ngủ lắm. Đấy, khổ, ngoại cảnh nó thế đấy. Nó làm cho chúng ta ở thế giới này nó khó tu vậy đấy. Cho nên tổ mới dạy chúng ta gì? Bỏ cái cảnh huyễn ở thế gian đau khổ này để hướng về cái cảnh huyễn gì? Tây phương cực lạc để tu. Về nơi đó thì thân thể chúng ta không còn bị sinh già bệnh chết, không còn phải khổ đau như ở thế giới này nữa. Cứ thế mà tu thôi, gặp Phật nghe pháp. Thế giới Tây phương cực lạc có thì có hình tướng đấy, nhưng mà đấy là hình tướng gì, gọi là tịnh tướng. Cái tướng ấy là do gì? Do cái lòng từ bi công đức thần thông á, diệu dụng của Đức Từ Phụ A Di Đà và chư vị Bồ Tát thánh chúng ở thế giới đó tạo thành. Cho nên á, tuổi thọ là vô lượng vô biên. Chúng ta ở thế giới này thọ bao nhiêu tuổi? 100 tuổi, nhưng có mấy người được cả 100 tuổi đâu, đúng không? Không mấy người đâu. Đó. Cho nên thì phải ráng tinh tấn vào. Luôn luôn tinh tấn vào. Cái bệnh corona nó chưa hết hẳn đâu. Nếu không tinh tấn khéo mà lại đi đấy. Đó. Nó quay trở lại một cái là không nguy hiểm đấy. Nó còn đang vòng quanh khắp các nước trên thế giới cái kìa. Việt Nam chúng ta bây giờ mới gọi là tạm ổn thôi. Nếu chúng ta không khéo, không tu phúc tu tuệ, đảng nhà nước chính phủ mà không cẩn thận á, để cho nó bùng phát là nguy hiểm đấy, không đơn giản đâu. Chúng ta biết á, đất nước chúng ta sở dĩ mà chống dịch thành công tính cho đến thời điểm này không phải là một mình đảng nhà nước chính phủ đâu nhé, mà trong đó ngoài á, cái công lao to lớn đảng nhà nước chính phủ, các ban bộ ngành trung ương, các y bác sĩ, công an, quân đội và người dân ý thức ra, còn có một cái thế lực gì chúng ta không nhìn, không thấy nói đến, đó là các chức sắc tôn giáo và các tín đồ Phật tử chúng ta, cũng như là các gì chức sắc và các tín đồ của các tôn giáo hiện diện ở trên đất nước Việt Nam chúng ta trong suốt hơn 2 tháng vừa qua thì cầu nguyện và cầu nguyện, chúng ta chân thành cầu nguyện. Một người cầu nguyện công đức đã lớn rồi, 100 người cầu nguyện công đức rồi càng lớn nữa, 1000 vạn người cầu nguyện cùng cầu nguyện đó, thì công đức là vô lượng vô biên. Trong kinh Đức Phật nói những cái thiên tai địch họa và dịch bệnh đó, không phải tự nhiên mà nó sinh ra đâu các quý vị, nó đều từ đều cái nghiệp cảm của chúng sinh chúng ta gì tạo tác mà ra đấy. Cái cộng nghiệp của chúng sinh chúng ta ở thế giới này mà tạo ra những thiên tai, những dịch bệnh, những cái đại dịch thế giới này á, đại dịch nó lan tràn cả thế giới này là cộng nghiệp chung của cả thế giới của chúng ta. Cho nên bây giờ cả thế giới chúng ta gánh chịu. Đất nước nào chúng ta thấy có người tu tập, đặc biệt là những quốc gia tu tập theo Phật Pháp, chúng ta cứ để ý xem những đất nước có Phật giáo đang tu hành thịnh hành ở trên đất nước của họ bây giờ, có bệnh nhân, có người bị mắc bệnh, nhưng mà gì, cái số tử vong rất là ít, và cái người mắc cũng gì cũng khá là ít so với các quốc gia thì không có Phật giáo lưu hành mạnh. Chúng ta cứ để ý mà xem, chúng ta để ý mà xem đó. Myanmar, đúng không? Myanmar là Phật giáo là quốc đạo, một đất nước ở sát ngay cạnh, cũng sát ngay cạnh Trung Quốc. Họ cũng chỉ có một số ít người bị thôi và cũng gì cũng khỏi. Thái Lan cũng là một đất nước Phật giáo, một còn là một nước du lịch nữa cơ, mà du lịch của họ còn mạnh gấp nhiều lần du lịch của Việt Nam chúng ta nữa. Nhưng chúng ta thấy họ cũng bị khá nhiều, những cái số lượng người chết rồi so với thế giới họ rất là ít, đúng không? Đài Loan, một quốc gia cũng mạnh về du lịch, nhưng cũng là một quốc gia về Phật giáo. Tính cho đến ngày hôm nay họ mới chỉ có hơn 400 người mắc bệnh và có 7 người mất thôi. Việt Nam chúng ta là một quốc gia cũng ngay cảnh sát gì ạ, cái ổ dịch Vũ Hán đầu tiên của Trung Quốc, và Việt Nam chúng ta chính là một trong những nước đầu tiên bị gì, bị đại dịch đó xâm nhập. Từ Tết chúng ta đã bị rồi cơ mà. Chúng ta nghe thấy bác Vũ Đức Đam Phó Thủ tướng Chính phủ không? Việt Nam chúng ta còn chuẩn bị dịch từ giữa tháng 10, đầu tháng 12 rồi cơ mà. Đầu tháng 12 dương, tức là nó rơi vào tháng 11 âm lịch, có nghĩa Trung Quốc chưa công bố dịch, Việt Nam chúng ta đã chuẩn bị các phương án rồi. 7 phương án chống dịch. Có nghĩa là chúng ta thì đã biết trước, chuẩn bị sẵn rồi. Và đến ngày mùng 5 Tết là gì? Là chỉ có ký nữa thôi. Ký và công bố nữa thôi. Còn chúng ta xây dựng các phương án chống dịch trước đó hơn một tháng rồi. Trung Quốc chưa công bố dịch mà đất nước chúng ta là gì? Đã chuẩn bị hết các phương án. Đây luôn cần có cái sự nhanh nhạy, kịp thời của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta. Nhưng ngoài cái việc đó ra, chúng ta cũng phải nói, chúng ta cứ nhìn mà xem, các nước có tăng ni Phật tử ở trên đất nước đó cùng nhau cầu nguyện đất nước đó cái vấn đề dịch bệnh giảm thiểu rất nhiều. Việt Nam chúng ta Hòa Thượng Chủ tịch kêu gọi tất cả tăng ni Phật tử trên cả nước thì cùng cầu nguyện. Hòa Thượng Chủ tịch có công văn gửi tăng ni Phật tử cả đất nước Hà Nội. Tăng ni Phật tử cả nước không luận là gì, là tu theo pháp môn nào, thiền thì gì, tu thiền để hồi hướng theo cách của thiền, người tu tịnh độ tụng kinh niệm Phật hồi hướng theo người tu tịnh độ, người tu mật tông thì hồi hướng theo gì, theo cách tu của người theo mật tông. Phật tử ở tại gia chúng ta thì không được đến chùa thì cũng ở nhà tụng kinh để hồi hướng, đúng không? Đạo tràng chúng ta thầy còn soạn ra là gì, 3 lần nữa sẽ chỉnh sửa văn bản để gì, để cho chúng ta cùng hồi hướng mà. Lần đầu tiên đó thì hồi hướng cho đại dịch ở Trung Quốc đúng không, và Việt Nam. Lần thứ hai là chỉnh sửa là gì, Trung Quốc nó đỡ rồi thì ở Việt Nam chúng ta và gì, Trung Quốc và thế giới. Nhưng bây giờ Việt Trung Quốc cũng gần như là khỏi rồi, Việt Nam chúng ta cũng gần như là gì, là khỏi rồi, thì bây giờ là hồi hướng cho gì, cho thế giới. Thế giới xong mới đến Việt Nam, và gì, thế giới là chính, và trong đó thì có Việt Nam. Đây là sửa văn bản đến 3 lần để hồi hướng. Nhưng chúng ta không có kể công cái này. Đạo Phật chúng ta từ xưa đến nay vẫn như vậy. Làm được cái gì thì làm cho dân cho nước, làm xong là thôi. Chúng ta không có kể công làm gì cả. Đây trong đạo tràng này chúng ta nói như vậy để chúng ta thấy tăng ni Phật tử chúng ta có quay lưng lại với xã hội không? Với đất nước không? Với loài người không? Với thế giới không? Chắc chắn không. Chắc chắn không. Thậm chí tôi xem thấy một cái clip mà ở bên Vũ Hán ấy. Trước đó người ta phá đình phá chùa, đập đổ tượng Phật, vì họ vẫn còn gì ạ, theo như cái mấy chục năm trước cái cách mạng văn hóa của đất nước họ, mới trước khi cái đại dịch xảy ra thôi, trước Tết 2-3 tháng thôi, họ vẫn phá chùa. Đất nước Trung Quốc vẫn phá đỉnh, phá chùa, phá hủy tượng Phật, phá hủy các nhà thờ. Nhưng đại dịch đến họ khoảng một tháng, hơn một tháng sau, có mấy cái kia chúng ta thấy không? Cái người chữa bệnh ấy, họ ngồi hai bên thì tất cả bệnh nhân đều cùng để niệm Phật. Hàng trăm người ấy, ở cái bệnh viện giã chiến và bệnh viện của họ ngồi lên niệm Phật. Người nào còn khỏe thì ngồi lên niệm Phật. Sợ chưa? Biết sợ chưa? Sợ đấy. Chúng ta thấy họ biết sợ. Con người chúng ta khi còn mạnh khỏe thì thôi coi cái tâm linh, coi Phật Pháp, coi tâm linh, coi các đạo đức, cái chuẩn của đạo đức xã hội coi như là dép rách bỏ đi, quần áo rách bỏ đi. Nhưng mà khi đói, khi lạnh rồi thì mới thấy gì? Quần áo rách thì cũng nên gì? Đắp vào cũng ấm vậy. Đấy. Dép bỏ đi mà đi vào nơi trông gai thì cũng nên nhặt lên mà đi để cho khỏi đứt chân, rách chân vậy. Nhưng Phật Pháp chúng ta không phải là đồ bỏ đi. Chẳng qua là họ không nhìn thấy cái hay, cái tốt, cái đẹp của gì? Của giáo lý của Đức Phật. Nhân quả, đạo đức, trí tuệ mà Đức Phật gì đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển không phải là dép rách, không phải là quần áo rách đâu. Mà là gì ạ? Toàn là cái đồ thượng hạng đấy. nhưng họ không nhận chân được cái là cái thượng hạng đấy, cho nên gì, họ mê muội, họ cho rằng mê tín dị đoan, đánh đồng với gì, với mê tín dị đoan để họ bỏ đi, vứt đi mà thôi. Nhưng khi chúng ta thấy cùng quấn rồi, chúng ta thấy họ vào để ngồi niệm Phật, những bệnh nhân xếp hàng với nhau thì đeo khẩu trang mà vẫn niệm gì A Di Đà Phật. Thậm chí thấy cả vị sư ni ấy, đến đó để hướng dẫn cho gì, cho bệnh nhân niệm Phật nữa. Chúng ta thấy đến cái lúc đó chỉ có các bác sĩ là có trách nhiệm là phải ở lại đó để điều trị bệnh nhân, nhưng chúng ta thấy có sư đến đó để hướng dẫn cho. Tôi xem cái clip đó mà tôi thực sự tôi cảm động đến rơi cả nước mắt. Vị sư ni đến đó thì mặc cũng kín đi và cũng đội khẩu trang mặc kín, cứ đi niệm Phật để hướng dẫn cho tất cả hàng trăm người cùng ngồi lên, người nào khỏe thì ngồi niệm Phật, người nào nằm thì vẫn nằm ở trong giường bệnh để niệm Phật theo. Chúng ta thấy đến một cái lúc nào đó chúng ta mới nhận chân được á, cái cuộc sống này, cái tấm thân này á, cái sức khỏe của chúng ta nó không phải là tất cả, mà là cái gì sâu thẳm ở bên trong này này, tức là cái trái tim nhân hậu đó. Cái tâm nhân hậu đức độ của chúng ta, thuần hòa của chúng ta mới là cái chân thật nhất, mới là cái tồn tại á, lâu dài và vĩnh cửu nhất. Còn cái mà nhất thời tham sân si nó nổi dậy á, nó chỉ như gì ạ, như bóng qua khe cửa và như bọt, như bóng, như sương, như điện chớp mà thôi. Cho nên cái khi mà cần tử nghiệp nó đến, Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều ham sống sợ chết, đúng không? Đến lúc đó bảo niệm Phật họ niệm ngay. Tôi nghĩ rằng xong cái đợt này thế giới cũng phải nhìn nhận lại, thiết lập lại cái trật tự thế giới và nhìn nhận lại thì, cái sự đóng góp của các tôn giáo đối với thế giới trong cái đại dịch lần này. Chúng ta cứ chờ mà xem. Chắc chắn Liên Hiệp Quốc sẽ phải xem xét, họ sẽ phải tìm hiểu vì sao mà các quốc gia theo Phật giáo ở trên thế giới này lại ít ảnh hưởng tới đại dịch đến như thế. Chúng ta biết Trung Quốc có Phật giáo, nhưng bây giờ Trung Quốc gần như không theo Phật giáo. Mới cách đây vài tháng thôi họ còn phá đình phá chùa rồi đập đổ tượng Phật cơ mà. Như vậy không phải là quốc gia theo Phật giáo. Có Phật giáo lưu hành hơn 2.000 năm nay của họ, trên dưới 2.000 năm nay của họ, nhưng bây giờ đất nước của họ không còn tin theo Phật giáo như ngày xưa nữa. Vẫn tạo điều kiện cho một số người tu, nhưng mà không phải là như các quốc gia như Việt Nam chúng ta bây giờ, hay như Thái Lan, như Lào, Campuchia, Bhutan, Đài Loan, vân vân. Ấn Độ bây giờ cũng có Phật giáo, nhưng mà Phật giáo và Ấn Độ bây giờ so với Ấn Độ giáo với các tôn giáo khác Ấn Độ, Phật giáo bây giờ chúng ta mới có 5% ở Ấn Độ à? Chúng ta biết Phật giáo bây giờ mới có 5% ở Ấn Độ, 5% dân số của Ấn Độ theo Phật giáo, ăn thua gì không? Không ăn thua gì, đúng không? Không ăn thua gì cả. Nhưng mà chúng ta biết là Phật giáo thì cái quốc gia Phật giáo, nơi mà Đức Phật đản sinh và thành Phật đầu tiên ở đất nước Ấn Độ, nhưng bây giờ thì Ấn Độ lại Phật giáo lại không được thịnh hành mấy. Họ theo đạo Hindu, theo Ấn Độ giáo là nhiều, theo các tôn giáo khác nữa. Phật giáo chúng ta chưa đến 5% dân số, quá ít. Quá ít người theo Phật giáo. Mà đại đa số là các sư và các tín đồ ở quốc gia khác đến để xây chùa, chứ người Ấn Độ xuất gia còn ít lắm, rất ít các quý vị, rất ít. Cũng mong rằng tới đây nó có sự thay đổi. Đấy, cho nên ở đây tổ mới dạy chúng ta là mượn cái gì? Mượn cái huyễn cảnh ấy để tu tập, để đạt được gì? Để đạt được cái cảnh giới như huyễn an vui ở Tây Phương Cực Lạc, để dễ chứng vào cái cõi gì? Thường tịch quang tịnh độ. Cõi thường tịch quang tịnh độ của Đức Phật A Di Đà Như Lai là bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai, đoạn tận khổ đau, diệt trừ tận gốc tham sân si. Vì về thế giới đó, tiếng trong kinh Di Đà nói là tiếng khổ còn không có, huống chi là có gì, có chính chúng sinh khổ mà. Cho nên nay chúng ta mà muốn thoát khỏi cái cảnh khổ ở thế giới này, chỉ có một con đường duy nhất là tin sâu nguyện thiết và một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà Chúng ta cứ tin sâu nguyện thiết, cả ngày cứ A Di Đà Phật, cứ A Di Đà Phật mà niệm, niệm cho đến cùng. Một lúc nào đó A Di Đà Phật bảo là gì, thôi, cái nhân viên của con ở thế giới xa bà hết rồi, một tuần nữa ta sẽ đến đón con. Hãy lo gì, đúng ngày đấy, tháng đấy, năm đấy, giờ đấy gì, tắm rửa cho sạch sẽ, lên gì, lên điện, lên chùa lễ Phật, hoặc là gì, hoặc là lên gì, lên chỗ cái ban thờ lễ tam mà gì, xong rồi mà ra đi, hay là nằm ra đi, ngồi ra đi, đứng ra đi cũng được, vân vân gì đó. Thì khi đó chúng ta phải biết là hạnh, hạnh nguyện và đạo nghiệp tu hành của chúng ta gì, đã đến nơi đến chốn rồi, vậy nhẹ nhàng thảnh thơi mà ra đi vậy. Tổ lại nói tiếp, lấy một ví dụ như tại cõi Sa Bà này, cảnh gia đình hai nơi thị tứ ồn ào là huyễn, cảnh chùa am hoặc chốn núi non vắng vắng vẻ cũng là huyễn. Nhưng tại sao người tu giải thoát lại bỏ cảnh gia đình thị tứ để tìm nơi chùa am thanh vắng ở núi non? Có nghĩa cụ lấy một cái ví dụ rất hay nhé, một cái cảnh như huyễn cũng ở tại thế gian này thôi. Cảnh hai cảnh gì, một là cõi, cũng tại cõi Sa Bà này, một là cảnh gì, thị tứ ồn áo, ồn áo ở gì, ở gia đình chúng ta, gia đình chúng ta. Cụ nói như vậy có đúng không? Mình gì muốn lên tụng kinh, nhưng mà ông nó là thì thích xem gì, thích xem bóng đá hay thích xem tivi ấy, thì con nó là thích xem gì, xem phim truyện, cháu nó thích là chơi điện tử. Một bên đó thì xem tivi mở bóng đá hô vào ra ở mầm ra, đúng không? Một bên đó thì xem phim truyện thì cũng mở cho thật to lên. Đứa cháu nó chơi điện tử nó thì nghe cái tiếng tivi, tiếng xem phim của bố mẹ nó thì to quá, thì nó cũng mở chơi điện tử chiều chiều bùng bùng to lên. Có ồn ào không? Ồn ào mà. Nhưng lên trên chùa có cảnh đấy không? Chùa nào tôi không biết, nhưng chùa của tôi chắc chắn không để cảnh đó xảy ra. Không thể để cho người thích xem phim thì xem phim, người thích xem bóng đá xem bóng đá, người thích chơi điện tử chơi điện tử, người thích ngồi buôn dê lê thì buôn dê lê. Ồn ào như là cái chợ không có đâu. Tôi bắt được thì cho đi quỷ hương ngay, biết được cho đi quỷ hương ngay, trừ những trường hợp đặc biệt, một cái ngày vui nào đó cho cả nhà cùng giải trí thì không sao, thầy trụ trì cho thì được, còn không mà tự ý là an toàn đi quỷ hương ngay. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng là cụ tổ cụ nói ở đây là nói này, cái cảnh thị tứ ồn ào huyên náo so với cái chốn này chùa am rừng núi vắng vẻ khác nhau đó, một trời một vực rồi. Vậy chúng ta ở nhà thì đang tu đang tụng cốc 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 Nam Mô A Di Đà Phật, cháu nó lên nó bá vai bá cổ, bà ơi bà mang kẹo cho con đi, kẹo của con đâu, lúc đó con niệm Phật yên được không? Hả? Không yên được đúng không? Đang niệm Phật, đang Nam Mô A Di Đà Phật, nó lại dừng chuông dừng mó lại xá xá rồi, thôi lạy Phật con sám hối, con đi xuống con lấy mấy viên kẹo cho cháu nó đã. Lấy xong rồi cho nó ăn xong lại thì lại lên niệm Phật, niệm được một tí nó lại lên, bà ơi cháu ăn hết rồi lấy cho con nữa đi. Hả? Chết chưa? Chết thì không chết đúng không? Nhưng mà cái tâm niệm Phật của mình á, nó dang dở. Cái nguyện của mình á, đi về Tây Phương là gì? Nó chưa tới đích, mà nó bị gì? Bị gián đoạn, bị cắt đứt giữa đường như thế. Đang chuẩn bị như niệm Phật đã được định tâm, được nhiếp tâm, được thành phiến á, thì lên nó bá vai bá cổ, nó đòi kẹo đòi bánh rồi đòi quà rồi ấy, thì chúng ta tu sao được nữa. Hoặc là đang tu á, mà nghe thấy cái mùi thơm thơm ở dưới bếp á, cô con dâu hay là gì, hay là vợ ấy, nó nấu nước ở dưới ấy, nó bay lên trên cái tầng lầu tầng thượng mình mà đang tụng kinh ấy, thì nước miếng nó cứ chảy ra, hôm nay cho ăn cái gì vậy ta, ăn gì mà thơm thế ta, hôm nay thịt kho tàu hay là cá rán ta. Đấy, thế mệt lắm, tu kiểu như thế thì khó rồi. Nhưng lên tới đây có ngửi thấy mùi, chúng chỉ là mùi rau luộc, mùi rau xào, rồi mùi rau nộm, mùi rau nấu canh thôi đúng không? Tất cả cũng chỉ là mùi rau thôi, rau xào, rau luộc, rau nấu canh là cùng thôi. Phải không? Đấy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế. Nhưng mà có vui không? Ăn có vui không? Hả? Ăn chay có vui không? Các Phật tử hỏi thật, ăn chay có vui không? không vui đúng không? À, có thầy, có bạn, có chúng đồng tu, cho nên ăn rau, cơm, dưa, đạm bạc nhưng vẫn thấy gì? Thấy vui, vẫn thấy ngon và vẫn thấy gì? Thấy ưa thích. Ở nhà chúng ta một mình mà ăn như thế thì nuốt không trôi. Người nào mà chưa ăn chay trường được thì đúng là quả thật là nuốt không trôi. Nào là cái rau gì? Rau trước đây thì nấu với mỡ lợn thì nói gì? Nó mềm mại. Cho vào miệng một cái gì chưa cần nhai nó đã trôi tuột vào trong bụng rồi. Cái rau mà nấu với dầu thì sao nó cứ cứng đơ đơ, cho vào miệng nó cứ như là ngoạn cỏ thế này. Cứ như cỏ danh thế này, không quen mà. Cho nên khó nuốt lắm. Ôi giời, ăn thế này thì không giữ được sức khỏe. Chưa thấy Tây Phương đâu mà đã chết rồi. Thôi chả chơi. Vừa qua trong cái khi mà nghỉ Covid vừa qua, có Phật tử nhắn tin cho tôi hỏi rằng: Thầy ơi, gọi điện mấy cuộc như thầy không nghe, vì thầy không nghe máy ai cả. Xong rồi chắc gọi không nghe mấy cuộc, xong rồi nhắn tin: Thầy ơi, tại sao con ăn chay nó lại yếu thế? Con ăn chay mà người nó cứ run lẩy bẩy thì làm sao con tu được? Thì thầy ăn chay thầy gì có yếu thế không? Thầy mách con với, thầy ăn cái kiểu gì? Tôi chả nhắn tin lại, tôi bảo thầy cũng ăn rau á, ăn rau dưa củ quả bình thường thôi. Thế bảo thầy có yếu, có run lẩy bẩy như chúng con không? Và thầy có thèm thịt khi thầy ăn chay không? Đấy, nhắn tin hỏi như thế. Đấy, khổ thân. Đấy, ăn chay mà cái còn nghĩ đến cái tâm thèm thịt thì ăn chay làm sao được chứ này. Bảo phát nguyện đó, mấy tháng Covid để ăn chay. Nhưng mà mới ăn được có 2 ngày thôi, sang ngày thứ 3 mà người con nó cứ yếu lẩy bẩy, run lẩy bẩy, con không lên tụng kinh, con đi đi lên cầu thang lên tầng 5 nhà con bước không được nữa. Đấy, không có đấy các vị ạ. Cái người bình thường người ta đang ăn mặn đấy, mà đang ăn thịt đấy, mà đang ăn thịt ăn cá, mà thậm chí có người ăn rất nhiều nhá. Một bữa người ta ăn mấy lạng thịt ấy, có người ăn nhiều lắm. Bây giờ tự nhiên bỏ đi là cái thân thể của mình nói gì, nó hụt hẫng ấy mà. Cái chất vitamin A hả, hay vitamin gì A đúng không, thịt có vitamin A đúng không? Đó, nó thay đổi đột ngột ở trong cơ thể của mình á. Cho nên thầy mới khuyên ăn chay các Phật tử là đầu tiên là thì chúng ta phải ăn một tháng 2 ngày, xong lên tháng 6 ngày, xong lên tháng 10 ngày, xong lên tăng dần, và mỗi ngày mình ăn thì mình bỏ dần đi á, để cho cơ thể mình gì nó thích nghi thì nó mới không bị đột xuất là bị run lẩy bẩy như thế. Bình thường trước đây một ngày chúng ta ăn hết 1 cân thịt một bữa thì bây giờ ăn gì, ăn hết 9 lạng thôi. Có được không? Có ai ăn hết 1 cân không? Chắc là ít đúng không? Ngày xưa thôi, bây giờ thì chắc là hiếm. Nói vậy thôi, bây giờ nếu mà ăn một ngày mà chúng ta ăn hết khoảng 2 lạng thịt hoặc 3 lạng thịt một ngày, chia thành 2 hoặc 3 bữa đó, thì bây giờ mình bớt đi thì bớt đi 1 lạng rưỡi, còn ăn 1 lạng rưỡi thôi. À, ngày sau thì khoảng độ sang tuần sau thì mình bớt đi thì 2 lạng, còn ăn 1 lạng thôi. Còn nửa tháng sau thì bớt đi thêm nữa, và cho đến mình bớt dần, cơ thể mình thì nó thích nghi dần. Cái gì vậy, nó thích nghi dần thì nó sẽ không bị cái thiếu chất một cách đột xuất, không sinh ra cái hoa mặt trắng mặt như thế. Hoa mắt trắng mặt như thế thì mọi người lại sợ. Đấy, nhắn tin với thầy gọi là tu như thế này thì sợ lắm. Không biết con có gì, có ăn chay được hết mấy tháng dịch này không? Là tôi động viên bảo tôi cố gắng. Cố gắng. Trong cái lúc này thì mình nên cố gắng để ăn chay tụng kinh niệm Phật được, để hồi hướng thì càng tốt. Và sau đó thì tôi cũng không biết là vị này còn ăn được không, thì không thể nhắn tin lại nữa. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy là cái cảnh giới nó cũng tác động đến cái gì, cái tinh thần chúng ta rất là nhiều. Cho cái thầy cái đồng hồ lên đây để xem giờ, không biết giờ đâu. Mấy giờ rồi? 10 rưỡi à? Đến 10 rưỡi chưa? 10:20 hả? À, 10 phút nữa. Phải, mùa nóng này cứ giảng đúng giờ, đến 10 rưỡi thì nghỉ. Chúng ta vào tụng kinh, không có lại nóng quá. Đấy thì ở đây tổ đang nói mượn cái cảnh như huyễn để tu gì? Để tu. Thì ở tại gia chúng ta mà tu thì nó không vào. Thì chúng ta thì có 1 tháng có lên chùa này, 1 tuần này đó. Bắt đầu thì đến từ giờ mà hết dịch rồi chúng ta cứ tu như này. Mà hết dịch rồi chúng ta càng tu thì lại càng gì ạ? Thì lại đất nước lại càng bình an nữa. Càng nhiều đạo tràng tu, càng nhiều người tu để hồi hướng công đức thì cái cộng nghiệp đó thì càng tốt. Cho nên cụ mới lấy cái ví dụ là ở nơi chùa chiền á, thì thường ở nơi chỉ vắng vẻ, ở nơi rừng núi cũng là như huyễn đấy, nhưng mà mượn cái cảnh như huyễn chùa chiền á, vắng vẻ thanh tịnh ở nơi rừng núi á, ở nơi xa nơi dân cư á, tạm buông xuống tất cả những cái phiền não, những cái công việc của thế gian, của trần tục chúng ta tạm gác lại để tu tập, để học một cách buông xả, học buông xả theo Đức Phật á, để tu tập á. Thì đây cũng là một việc làm gì để chuẩn bị cho cái vấn đề vãng sinh của chúng ta đó. Đây cũng là một cái việc làm để chúng ta chuẩn bị cho cái tư lương trên bước đường cầu vãng sinh thoát khổ của chúng ta. Cho nên ở đây tổ mới nói gì, ta còn là phàm phu thì hãy cứ gì, cứ theo phần phàm phu để mà gì, mà tự tiến tu, đừng có vội gì đem theo á con mắt thánh để nói quá cao xa, thành ra là vọng ngữ lại có hại vậy. Đấy, tổ nói rồi, đây cụ dặn là chúng ta là còn là phàm phu thì cứ gì, cứ theo cái phần phàm phu để mà tiến tu dần dần. Đấy, cứ tiến tu dần dần chứ đừng có vội đem theo cái con mắt thánh để mà nói quá cao xa. Mình chưa chứng cho mình đã chứng, chưa ngộ cho mình đã ngộ đó. Đấy, như là cuồng thiền mà tôi nói lúc đầu á, một vài những vị cuồng thiền Việt Nam chúng ta bây giờ lại nói những cái lời vọng ngữ thì lại tội lỗi ra. Khi xưa cũng có một thiền giả cho cõi cực lạc là huyễn mộng, niệm Phật cầu vãng sinh vô ích. Đấy, tổ nói là khi xưa có một vị thiền giả, tức là một người tu theo thiền á, nói là cõi Tây Phương cực lạc là huyễn mộng, tức là giả, là như huyễn, là như mộng đó, không phải là thật đó, không có. Cho nên á, người niệm Phật cầu vãng sinh gì là vô ích, tức là niệm Phật cầu vãng sinh không có được, vì nó là huyễn, là mộng, là vô ích, thì niệm Phật gì là vô ích mà thôi, đó chỉ là phương tiện thôi. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ cũng có mấy thầy như vậy. Có một vị hòa thượng ở trong Huế năm nay cũng gần 100 tuổi rồi, cứ mỗi khi đăng đàn thuyết pháp là chửi những người tu tịnh độ chúng ta là gì, là tu theo tà pháp, tu theo cái đạo của Trung Quốc, tu theo đạo của Bà La Môn, vân vân, chửi suốt. Không phải là hòa thượng mà lại giỏi đâu các quý vị, không phải là tu lâu mà gì mà đắc đạo đâu các quý vị. Từ hòa thượng nó chỉ là do cái danh của thế tục chúng ta đặt nó ra mà gọi mà thôi. Hòa thượng vẫn có thể đọa trong A Tỳ địa ngục như thường. Tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta tu không đến nơi đến chốn vẫn có thể đọa vào A Tỳ địa ngục như thường, chứ không phải là chỉ cho người thế gian, những kẻ đồ tể, những kẻ mổ xẻ, những kẻ gì làm ác làm hại mới gì mới đọa vào A Tỳ địa ngục, mà những người tu chúng ta mà sai pháp, mà không nhận không biết rằng mình sai, nghênh ngang ngang vỗ ngực ta đây cho mình mới là bậc chân tu, còn tất cả mọi người đều là tà đạo hết. Những kẻ như thế thì cánh cổng A Tỳ địa ngục còn sống nó đã mở ra đấy, chứ chưa nói là chết đi đâu. Đó. Cái tâm mà gọi là cống cao ngã mạn đấy là cái tâm gì, là cánh cửa địa ngục đã mở ra rồi. Không chỉ cái ông hòa thượng đấy mà còn có cả mấy gì mấy vị đệ tử của cái vị hòa thượng đấy cũng thế nữa, cũng đi nghênh ngang truyền bá như thế, nói là niệm Phật là phương tiện, là một cái pháp tu phương tiện thôi, chứ làm gì có Tây Phương cực lạc thế giới, vân vân và vân vân. Nhưng họ không thấy là từ xưa đến nay các bậc chân tu thạc đức, tăng ni có, Phật tử cũng có, đúng không, vãng sinh đầy ra đấy, ngồi vãng sinh có, đứng vãng sinh có, vãng sinh lưu xá lợi có, vãng linh vãng sinh lưu gì, lưu là toàn nhục thân gì, có không, có không. Lão Hòa Hiền Hoài Thượng, Lão Hòa Thượng Hải Hiền đó, không biết đọc, không biết viết, không biết chữ, chỉ một câu niệm Phật, 112 tuổi tự tại vãng sinh, các quý vị thấy không, lưu toàn thể nhục thân xá lợi đó. Hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở chùa Động Việt Nam chúng ta đó, rồi thiền sư Tuyết Tuyết ở bên chùa Phật Tích đó, chúng ta đấy cũng còn giữ lại lưu nhục thân. Các ngài vừa tu thiền là kiêm tu cả tịnh độ, gọi là thiền định song tu. Hay là như sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông của chúng ta, ngài cũng gì tu thiền nhưng kiêm cả tịnh độ, gọi là thiền tịnh song tu. ở đời là một vị vua, xuất gia là một vị gì? Là một vị tổ, là một vị tổ Phật. Cho nên chúng ta mới gọi là Việt Nam chúng ta có Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông như thế. Đấy. Khi ngài vãng sinh, khi ngài nhập Niết Bàn, lưu lại hơn 3.000 viên xá lợi, hơn 3.000 viên xá lợi. Chúng ta thấy sử sách có ghi, ghi rõ ràng minh bạch cái việc đó. Sách Thiền Uyển Tập Anh và gì, các sử sách của Phật giáo Việt Nam chúng ta, cũng như lịch sử Việt Nam chúng ta cũng lưu lại cái sự kiện đó, lớn lao ấy của ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đó, chúng ta thấy. Rồi còn rất 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 nhiều nữa, và đặc biệt là năm 1963 chúng ta biết rằng Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đức, đúng không, ngài chỉ có tụng kinh Pháp Hoa và niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Ngài vị pháp phát nguyện, vị pháp thiêu thân. Và chúng ta biết bây giờ trái tim của ngài, nhục thân thì cháy hết, còn lại nguyên gì? Nguyên trái tim bất diệt của ngài, mà ở ngay trong miền Nam đất nước chúng ta. Mà bây giờ một vị sư ở trong miền Nam ấy lại còn đi đi bác phá cái pháp môn niệm Phật, pháp tu đại thừa của chúng ta là gì? Là tà đạo, là Bà La Môn giáo, là Phật giáo Trung Quốc thế này thế khác vân vân. Họ không tin cho pháp môn tịnh độ là gì? Là của Phật nói, và cho rằng đây là gì? Là do một số những vị Bà La Môn, những vị Bà La Môn hóa sư Ấn Độ, tức là sư giả Bà La Môn giả sư Ấn Độ sang Trung Quốc dịch kinh của Bà La Môn giáo ra, nói là của Phật giáo và truyền bá đó, vân vân. Chúng ta thấy họ đi tuyên truyền như thế, và nói rằng trong hệ thống kinh điển Pali thì không có, tức là kinh điển Phật giáo Nam Tông ấy, như Phật giáo Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar là Phật giáo Nam Tông là không có, không nói tới. Họ bảo Phật giáo Nam Tông không nói tới cho nên cái đó không có. Chúng ta như đấy, thế đấy, lấy một cái lý luận như thế, hoặc là họ dẫn chứng là giáo sư này giáo sư nào nói như thế. Giáo sư thì cũng là con người mà, giáo sư thì tuổi cũng chỉ có mấy như chúng ta, 7, 8, 90 tuổi là cùng đó mà, đúng không? Giáo sư thì cũng chỉ hơn cái học hàm, học vị hơn cái kiến thức học hành, hơn những người thường phàm phu chúng ta tí thôi mà. Họ cũng học từ sách vở, từ kinh điển, từ sách vở mà có. Vậy giáo sư kia đã thọ đến hơn 2.000 tuổi chưa, đúng không? Cũng chưa, cũng chỉ có khoảng 100 tuổi đổ lại như chúng ta thôi. Thế làm sao mà có thể mà nương vào vị giáo sư này mà nói rằng Phật giáo Đại Thừa chúng ta là Bà La Môn giáo, pháp môn tịnh độ chúng ta không phải là Phật giáo chân chính, vân vân. Nhưng mà họ vẫn cứ nói, tuyên truyền. Để họ gì? Họ tôn họ lên và hạ những cái pháp môn khác xuống, đánh dẹp đổ sập các pháp môn tu khác xuống để tôn họ lên, để lôi kéo Phật tử. Mục đích của họ là thế mà. Thậm chí có vị còn ở Việt Nam chúng ta, vừa qua còn có vị ở trong giáo hội, tất nhiên nói là trong giáo hội, nhưng mà vị này trong giáo hội họ không ai tin tưởng, không có người tin tưởng, chạy đôn chạy đáo đi lên đi xuống để quỳ gối xin lạy kỳ cục các cụ để cầu chức này nọ, nhưng mà các cụ cũng chả ban cho. Còn định thành lập một cái tông phái mới mang riêng tên mình, mang muốn sánh ngang với các tổ ngày xưa, như là tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi của thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, tổ Vô Ngôn Tông của thiền phái Vô Ngôn Thông, thiền phái Thảo Đường của ngài Thảo Đường đấy, muốn sánh ngang với các tổ ngày xưa. Đi bán phá các pháp môn tu khác. Cho nên ở đây cụ tổ Thiền Tâm nên mới lấy cái ví dụ nói là có một thiền giả nói rằng cõi cực lạc là huyễn mộng, người niệm Phật là vô ích. Cho nên tổ mới dẫn là Triệt Ngộ Đại Sư. Triệt Ngộ Đại Sư là một vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Ngài là một vị thiền sư rất nổi tiếng nhé. Nhưng mà sau khi ngộ về thiền rồi lại đi kiêm tu tịnh độ và thiền tịnh song tu. Triệt Ngộ Đại Sư nghe lời này liền bảo không phải thế đâu, tức là không phải là cực lạc là gì ạ, là huyễn mộng đâu, niệm Phật là vô ích đâu, ý là thế. Triệt Ngộ Đại Sư bảo là không phải thế đâu, từ bậc Thất Địa Bồ Tát trở về trước, tức là trong hàng Thập Địa Bồ Tát thì Thất Địa Bồ Tát trở về trước, tức là trở xuống dưới á, đều tu hành ở trong mộng. Chúng ta thấy từ sơ địa cho đến lục địa Bồ Tát vẫn còn tu hành như ở trong mộng vậy. Đấy, chúng ta thấy từ thất địa trở lên, thế là đã chứng được quả vị bất thoái chuyển rồi, Trong kinh Phổ, trong kinh Dược Sư nói là gì? Chứng được cái quả vị gọi là A Duy Việt Chí hay là A Bệ Bạt Chí rồi. Mình dịch là bất thoái chuyển đó rồi á. Tương đương với cái địa vị của hàng Thánh Tăng Bồ, Thánh Tăng A La Hán rồi á. Đó. Thì mới gì? Mới gọi là không quản tu ở trong mộng. Còn nó từ thất địa trở về trước đều là khoản đang tu ở trong mộng. Từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng cho đến lục địa của thất địa trở về trước vẫn là đang tu ở trong gì? Trong mộng đó các quý vị. 52 địa vị của Bồ Tát thì 36 địa vị từ lục địa của Bồ Tát trở về trước, tức là 36 địa vị trước là gì? Là vẫn còn là ở trong gì? Đâu? 46 chứ. 46 địa vị của Bồ Tát đã về trước vẫn còn ở trong trong địa vị gọi là tu ở trong gì? Ở đây nói là tu ở trong mộng. Cũng nói tu ở trong mộng. Giống như cái trứng của con gì ạ? Của con chim hay trứng của con gà, trứng của con rắn á, trứng của con ba ba á, gì? Nó chưa, nó mẹ nó đẻ ra quả trứng rồi nhưng nó đã thành con gà chưa? Thành chưa các quý vị? Thành con rắn chưa? Thành con ba ba, thành con chim chưa? Mẹ nó đẻ ra rồi nó vẫn chưa được gọi là con gì, con gà đúng không? Nhưng con người của chúng ta, mẹ chúng ta đẻ chúng ta ra gọi là con gì? Con người. Con trâu, con bò đẻ ra đứa con một cái thì gọi là con trâu, con bò, con nghé và con gì? Con bê đúng không? Tức chỉ con trâu, con bò, con. Nhưng con ba ba nó đẻ ra một gọi là cái gì nhỉ? Hay con gà đẻ ra cái gọi là cái quả gì? Quả trứng. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ như vậy. Tu ở trong mộng thì giống như là gì? Còn ở trong quả gì? Quả trứng rồi. Tuy mẹ đẻ ra gì? Ra rồi nhưng mà vẫn còn ở trong địa vị một quả gì? Còn một cái vỏ nó cứng cứng, nó bọc bên ngoài. Mà phải chờ qua gì? Thời gian, ngày tháng. Được sự chăm bám, chăm sóc, ấp ủ cũng như là giấu kín của người cha, người mẹ đó. Như là con rùa thì nó phải đào xuống dưới hố đất thì nó đẻ xong nó vùi lại đúng không? Thế trải qua vài chục ngày, vài tháng sau thì đủ ngày đủ tháng cái trứng của con rùa đó nó mới gì? Nó mới nở. Còn con gà, con chim thì nó phải nhờ vào mẹ, nó phải gì? Ấp gì? Ấp tổ để cho làm ấm cái quả trứng lên thì nó mới gì? Nó mới nở. Cho nên cái địa vị từ lục địa trở xuống ví như là trứng của gì? Con gà, con chim, con ba ba, con rắn vậy. Đó. Tuy được sinh ra khỏi lòng mẹ nhưng mà vẫn chưa được gọi là con. Bồ Tát từ sơ phát tâm, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng cho đến thập địa. Thập địa thì trong địa vị thập địa đó thì lên thì từ ngôi lục địa trở xuống vẫn còn chưa thoát khỏi sinh tử luân hồi, chưa chứng được cái quả vị gọi là A Duy Việt Chí, A Bệ Bạt Chí, dịch là để bất thoái chuyển đó. Cho nên hàng này ngài Triệt Ngộ Đại Sư mới gọi gì? Vẫn còn như tu ở trong gì? Trong mộng vậy. Đang tu trong mộng. Đến như đối với gì? Mộng lớn vô minh thì bậc đẳng giác vẫn còn gì? Như say ngủ. Chúng ta thấy không? Mộng lớn là vô minh nhá. Thì chúng ta thấy lên đến hàng địa, cụ đây là cụ nói là lên đến hàng gì ạ? Hàng thất địa Bồ Tát. Hàng gì hàng? Hàng đẳng giác chứ. Hàng đẳng giác Bồ Tát tức là vượt qua thập địa rồi nhá, lên đẳng giác và diệu giác, thứ hai cái quả vị cuối cùng để tiến tới thành Phật đó là đẳng giác và diệu giác Bồ Tát. Mà đẳng giác đối với vô minh còn gì ạ? Còn như người mê ngủ vậy các quý vị. Chúng ta thấy không? Có đơn giản đâu. Không đơn giản một chút nào. Duy riêng chỉ có chư Phật mới gì mới có thể nói là gì? Xưng là gì? Là đại giác. Tức là cái bậc đó gì? Đại giác ngộ hoàn toàn. Tức là người đã tỉnh ngủ hoàn toàn rồi á. Chứ còn chúng ta ở đây á, lên ngồi đây nhưng vẫn có người thấy gì ạ? Cứ thế này á. Có nghĩa là nó tỉnh chưa? Chưa tỉnh. Vẫn còn bị con ma ngủ này gì? Nó gật gà gật gù đó. Đấy. Thế hàng đẳng giác Bồ Tát đối với vô minh vẫn còn gì một chút nữa. Vẫn còn một chút nữa. Chỉ có bao giờ thành Phật rồi mới hết sạch phiền não, đoạn tận á, vô minh á, dứt trừ sự khổ đau chứng nhập các quả vị niết bàn rồi á, thì mới gọi là gì? Mới gọi mới được tôn xưng là đại giác mà thôi, là những bậc hoàn toàn đã thức tỉnh mà thôi. Khi tự thân đã ở trong mộng thì sự vui khổ vẫn gì, vẫn uyển nhiên, các cụ dịch lại vẫn là uyển nhiên. Vui cũng thấy vui, còn khổ còn gì, còn biết khổ. Sao được gọi mình là gì, là tỉnh mơ cảnh, là mộng huyễn được? Thế ở đây tổ nói này, mình còn ở trong hàng phàm phu á, bạc địa tu hành á, thì á, vui thì vẫn còn gì thấy vui, khổ vẫn còn thấy khổ. Chúng ta có thấy mình còn vậy không? Còn không? Nhà mà có việc vui á, thì chúng ta gì đi ra đi vào, nhìn á, nói là hơi đau một chút là te te tởn tởn ra đúng không? Nó hơi đau một tí như thế. Nhà có việc vui thì đúng như thế, nhà có việc buồn thì mặt gì ạ? Mặt thì xị xuống, yếu xìu xìu ra. Nếu mà cái việc gì đến cái mức tận cùng lo lắng thì trên nét mặt đó kìa, có gì, có khi cắt không còn được giọt máu, nhìn có thể thế. Đấy, lo lắng mà, sợ sệt mà. Mà cái gì vui thì gì, mặt mũi thì rạng rỡ ra, hồng hào ra, tươi rói rói ra. Đó. Đấy gọi là chúng ta còn bị cái cảnh gì, cảnh ngũ dục lục trần ở thế gian nó chi phối và lôi cuốn vậy. Cho nên ở đây tổ mới nói là như vậy. Thế thì thay vì trong cảnh mộng khổ của quái xa bà, sao bằng vui về cảnh mộng ở nơi cực lạc để mà tu vậy? Tức là ý là khuyên chúng ta thì bỏ cái cảnh mộng đau khổ thế giới này để sinh về cảnh mộng ở Tây Phương cực lạc để tu. Đấy là dẫn lời của Ngài Đại Triệt, Ngài Triền Ngộ Đại Sư để dạy như thế. Bị cảnh duyên nghiệp lôi cuốn, mãi luân hồi chìm trong bến mê, chết chìm ở trong cái bến mê sinh tử khổ đau này, đã chỉ cho thế giới này. Còn cảnh mộng ở Tây Phương cực lạc là gì? Là mộng, từ mộng đến giác, từ mộng nó đến giác, lần lượt sẽ chứng, sẽ thức tỉnh được hoàn toàn bản tâm và chứng lên gì? Chứng lên quả vị Phật. Ở thế giới này từ mê thì lại đi vào mê, còn Tây Phương cực lạc từ gì? Từ mộng thế thì lên gì? Lên giác. Còn thế giới này thì từ mộng gì? Từ mộng vào mê. Tây Phương cực lạc thì từ mộng lên gì? Lên giác. Khác nhau hoàn toàn đó các quý vị nhé, khác nhau. Cho nên mới nói là dùng đại phương tiện thiện xảo, A Di Đà Phật dùng đại phương tiện thiện xảo để độ chúng sinh vậy. Cũng giống như chúng ta này, dùng đại phương tiện xây giảng đường này lớn to lớn như thế này để tổ chức các pháp hội, tổ chức khóa tu cho chúng ta, có chỗ gì cho chúng ta để tu tập, cho tu tập. Xây tượng Phật, xây chùa để chúng ta có chỗ để y chỉ, để gì, để nương vào, để lễ bái, để phát khởi thiện tâm. Nhiều những Phật tử, nhiều những người dân họ đến chùa chúng ta, mặc dù chùa chúng ta chưa xây dựng xong, họ nhìn thấy đại tượng A Di Đà, họ hoan hỉ lắm. Họ bảo Việt Nam xưa nay thật ít nơi nào mà làm được vậy. Mà đặc biệt khi mà họ hỏi ra, họ lúc đầu họ đến họ cứ ai họ đến là thầy pho tượng chúng ta, họ cũng bảo là ở đây là tập đoàn nào đầu tư, Xuân Trường đầu tư, hay là Vinaconex đầu tư, hay là Hải Phát đầu tư, hay là Wincom đầu tư, vân vân. Họ cứ nghĩ là xây dựng một cái đại tượng như thế này nó tốn kém rất nhiều tiền của, cho nên phải có một tập đoàn kinh tế lớn của đất nước đầu tư. Hay là thậm chí có người hỏi đó, mỗi một năm thầy nhận được tiền của nước ngoài nó gửi về có nhiều không? Đấy, ý là hỏi là gì ạ? Mình xây tượng A Di Đà như thế này có nghĩa là mình theo cái pháp môn tu gì ạ, của Phật giáo Trung Quốc, và mỗi một năm Trung Quốc nó có hỗ trợ, nó có đầu tư về đây nhiều tiền không? Đấy, khổ lắm. Tôi bảo nhiều. Nhiều là bao nhiêu? Không thể đếm hết được. Tôi không thể đếm hết là nhiều lắm. Nhưng mà thực tế chúng ta có nhận một đồng tiền nào của một cái tập đoàn nào đâu. Đúng mấy năm trước là cũng có một cái tập đoàn ấy, ở dưới Hải Phòng ấy. Họ lên họ bảo là thầy làm toàn bộ cái hồ sơ để xin phép và đưa cái sổ đỏ ở chùa này đưa cho họ. Họ gửi sang bên tòa thánh Vatican á, ở bên Ý á, để họ xin á, đầu tư á, có nghĩa là nó khoảng tính ra nó khoảng độ mấy triệu, ngày đó nó khoảng 3 triệu đô 3 triệu đô tính cho bây giờ là mấy trăm tỷ hay mấy nghìn tỷ đấy, đúng không? Mấy trăm tỷ, khoảng độ 3 triệu đô thì bây giờ nó khoảng độ tầm gần 700 tỷ. Đúng không? Thế họ bảo thầy làm hồ sơ thủ tục đi, họ gửi sang bên tòa thánh. Họ bảo là ở bên tòa thánh họ có một cái nguồn vốn, gọi là muốn giao lưu với các tôn giáo á. Tức là họ sẽ xây một cái ngôi chùa ở Việt Nam để làm kỷ niệm. Ở dưới Hải Phòng có mấy người họ lên đây. Đi là có cả những người theo bên công giáo nữa, có cả những người Phật tử đưa họ lên đây. Và nói với thầy như thế, làm hồ sơ thủ tục đi, họ sẽ đầu tư cho khoảng 3 triệu đô gửi sang bên tòa thánh Vatican đó. Nhưng mà tôi không đồng ý. Tôi bảo thôi, cảm ơn người ta. Tôi vẫn cảm ơn người ta rất là chân thành, cảm ơn cái lòng tốt của người ta, cảm ơn các linh mục và cảm ơn người, giáo chủ của họ. Nhưng mà đạo Phật chúng tôi đã có gì? Có các tín đồ Phật tử của chúng tôi lo lắng rồi, lo đến đâu chúng tôi làm đến đấy. Chúng tôi không đi xin. Tôi nói trả lời thẳng là không đi xin. Phật tử thành tâm mang đến thì chúng tôi nhận, chúng tôi không đi xin. Thế là thôi. Đó, họ cũng đấy, đúng mấy năm trước khi mà đang làm cái móng của nhà chùa chúng ta, đang làm dở cái móng á. Năm đó là hình như năm 2010 hay 11 gì đó, họ đến đây, đoàn họ đến đây, họ hơn chục người ăn cơm đây, xong rồi họ bảo tôi làm những cái điều đó, nhưng tôi không làm, nhất định không làm. Ngay cái pho tượng Đại Thông Chí Thắng ở trên chùa Tản Viên, ngày xưa là bác chủ tịch tập đoàn Wincom, người đó là bác gì đây, bác Vượng à, bác Vượng đấy, hai anh em bác Vượng và Vũ, như bác Vượng, bác Anh ấy, cái bác mà chủ tịch tập đoàn ấy, bác lên lễ chùa Tản Viên, bác nói với ông Nhị, với ông Phật tử trên chùa, hôm đấy không có thầy ở đấy, ông ấy bảo với ông Nhị là về bảo thầy ấy, thì làm dở vì thiếu tiền mà không có tiền, hết tiền đấy là để đấy mấy tháng không làm. Thế bác lên bác hỏi làm tượng như thế nào đó, thì các Phật tử trên đó, ông Nhị cũng có trả lời với bác ấy là thầy đang làm như thế nhưng mà thiếu tiền. Thế bác Vượng ấy, bác bảo với ông Nhị là về nhắn với thầy, bảo với thầy làm cái hồ sơ, làm cái đơn, làm cái hồ sơ trình lên cho công ty á, trên lên cho tập đoàn Vincom á, thì chúng con sẽ phát tâm nốt cái phần còn lại. Nhưng tôi có làm đâu, tôi không làm, nhất định tôi không làm. Tôi bảo là có tâm á thì đem đến chùa mà cũng giảng, chứ bảo thầy làm hồ sơ để mang đến tập đoàn để xin á, không bao giờ. Phật pháp ở đâu phải đi xin, tôi không đi xin, chỉ thông báo thôi. Ai có tâm á thì cúng dường, mà không có tâm thì thôi không sao, có đến đâu làm đến đấy, thậm chí làm 5 năm, 10 năm cũng được, chẳng ảnh hưởng gì cả, có đâu làm đến đấy. Mà thậm chí thà là tôi đi vay mượn các Phật tử, bí quá tôi đi vay mượn, mượn tạm mượn nóng các Phật tử để làm, còn hơn là tôi đi làm đơn, đi làm hồ sơ, tôi đến tập đoàn tôi xin, không đi xin, xin làm gì. Chùa khác, có thầy khác thì đi xin đấy, nhưng tôi không đi xin. Cho nên ở đây mới nói, cái phương tiện đấy nó cũng đem lại lợi ích cho chúng sinh rất nhiều ấy. Từ khi xây dựng cái đài tượng đến đây mấy năm nay, tuy chưa xong nhưng mà rất nhiều những người mà gọi là gì, xăm sổ đầy mình ấy, gọi là đầu bò đầu biếu ấy, đến chùa là gì, vẫn chắp tay A Di Đà Phật. Hay lắm các quý vị, xăm sổ đầy mình ấy, đến chùa vẫn chắp tay A Di Đà Phật. Ở nhà đối với bố mẹ có khi nó chửi bố chửi mẹ nó, nói chứ gì ạ, như chửi con nó, nhưng mà đến chùa vẫn gì, vẫn chấp tay A Di Đà Phật, thấy sư vẫn gì, vẫn biết chào A Di Đà Phật, vẫn phải biết cúi đầu để chào. Vì sao? Phương tiện vậy, Phật pháp mầu nhiệm ở chỗ đó. Mà trong kinh Pháp Hoa nói đấy chính là cái nhân để cho họ gì? Thành Phật sau này vậy. Cho nên ở đây mới nói là mượn cái cảnh gì Sa Bà để mà tạo thành cái cảnh Tây Phương Cực Lạc cũng là một việc tốt vậy đấy. Khiến cho chúng ta có nơi sở y, có nơi y cứ nương và để tu tập á, thì cũng là một việc làm tốt vậy. Cho nên Ngài Triệt Ngộ Đại Sư mới nói, còn cảnh mộng ở Cực Lạc á, từ mộng đến giác lần lượt sẽ thức tỉnh hoàn toàn á, chứng đến thành Phật. Cho nên mộng huyễn vẫn đồng, mà duyên cảnh á, mà duyên cảnh mộng ở hai nơi gì thật chẳng đồng nhau vậy. Tôi nói là cảnh mộng huyễn vẫn đồng cái từ mộng huyễn, nhưng mà hai cái cảnh giới thì khác nhau vậy. Một cảnh thì từ huyễn thì đi vào gì ạ, đi vào mê, còn một cảnh từ huyễn đi đến gì, đi lên giác, cách nhau một trời một vực vậy. Thế thì sự niệm Phật cầu vãng sinh chẳng phải là gì ạ? Là cần thiết lắm ư? Đấy, ở đây là cụ Triệt Ngộ Đại Sư cụ ấy nói như vậy. Cụ Thiền Tâm mới giải thích thêm là gì? Lời cổ đức giải thích như thế thì sự cầu sinh đã được hiển minh, tức là đã được hiển bày một cách rõ ràng, rành mạch rồi vậy. Tuy nhiên, bài kệ ở trong Kinh Kim Cang nói vẫn còn là lời phương tiện để cho chúng sinh ấy, lìa quan niệm chấp theo phàm tình. Tức là kiểu nói là dẫn cái bài kệ trong Kinh Kim Cương lúc nãy á, nhất thiết hưu vi pháp, như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán á. Đó là, đấy là bài kệ đó. Trong Kinh Kim Cương nói đấy cũng là phương tiện thôi vậy. Khiến cho chúng sinh nghe để xa lìa cái tính chất phàm trần thôi vậy. Tiến bước, muốn tiến bước cao hơn, xa hơn, như trong Kinh Đại Phẩm Bát Nhã nói, Như Lai vì hạng người căn tính tối mà nói các pháp như huyễn vắng lặng, vì e họ sinh chấp kiến nên hạng người căn tính sáng nói tướng hảo của chư Phật, bởi họ như hoa sen chẳng nhiễm trần vậy. Ở đây thì tổ để dẫn Kinh Đại Phẩm Bát Nhã nói về những bậc căn tính tối, tức là căn tính chậm lụt u tối, hạng tiểu căn tiểu trí mà gì mà nói ra các pháp như huyễn vắng lặng, khiến cho họ gì không chấp vào các pháp vậy. Còn đối với các bậc căn cơ là trí tuệ gì có căn cơ trí tuệ thì nói ra các tướng của Như Lai, tức là các tướng gì, các tướng cảnh giới như Tây Phương Cực Lạc, tướng Niết Bàn, thanh tịnh an vui, đó cũng là gì về những cái hạng căn cơ gì bậc thượng để mà nói ra vậy. Cho nên ông Tu Bồ Đề là bậc gì giải ngộ lý không bậc nhất, tuyệt không danh tướng, mà Đức Thế Tôn lại thọ ký cho ông gì về sau thành Phật hiệu là gì, là danh tướng Như Lai trong Kinh Pháp Hoa đó. Chúng ta thấy Tu Bồ Đề là một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Đức Phật khen là tu chứng rồi giải không đệ nhất. Thế mà gì trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật lại thọ ký cho Tu Bồ Đề giải không đệ nhất, mà lại thành Phật hiệu là gì, danh tướng Như Lai. Danh tức là cái tên, tướng là có tướng gì, có tướng gì, có vô lượng tướng hảo, vô lượng tướng tốt vậy mà thành Phật rồi, hiệu là danh tướng Như Lai vậy. Ai nghe thấy danh hiệu Đức Phật ấy, nhìn thấy tôn tướng Đức Phật ấy, đều được gì, Đức Phật ấy độ cho được giải thoát giác ngộ vậy, cho nên mới gọi là danh tướng Như Lai. Thế thì lý màu không danh tướng, chẳng ngoài danh tướng, tất cả pháp mộc huyễn đều là Phật pháp chân thường, và đi sâu đến chỗ gì viên dung như Đức Lục Tổ, tức Lục Tổ Huệ Năng đó, ngài đã dạy thì phàm phu nguyên là Phật, phiền não tức là Bồ Đề, tất cả vô minh huyễn vọng đều là thể viên minh chân giác của Như Lai Tạng vậy. Đây cụ lấy cái câu, trích cái câu nói của gì? Của Lục Tổ Huệ Năng để dạy đó, thật là chí tình chí lý vậy. Nói là phàm phu nguyên là Phật, phàm phu chúng ta, tất cả chúng ta phàm phu nguyên là Phật, phiền não tức là Bồ Đề, vô minh tức là gì, là huyễn vọng, đều là gì, là viên minh chân giác của Như Lai Tạng vậy. Nhưng mà có phải là ai chúng ta cũng có thể đạt được cái cảnh giới ngay đâu, đại đa số là gì, phải dùng phương tiện vậy. Cho nên Phật ngày mới thì mới dạy cho pháp môn tịnh độ, tổ mới thì mới lưu truyền pháp môn đấy, khiến cho chúng ta đời này kiếp này y giáo phụng hành để tu theo, để mong sớm thoát khỏi cái cảnh huyễn đau khổ này, để đạt được cái cảnh gì, cảnh huyễn an vui tịch tịnh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy. Thì hôm nay thì thầy pháp thoại đến đây tạm nghỉ, chúng ta vào tụng kinh luôn. Tụng kinh luôn hay là nghỉ một chút xong mới tụng kinh? Tụng luôn hả? Thôi tụng luôn, thôi tụng luôn. Hôm nay là khai pháp, thầy tụng kinh với chúng ta luôn. Chúng ta phát kinh.
Nguyện tất cả chúng sinh
đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.